Đây là chương trình Phật Pháp Vô Thá Thâm Má trên Fanpage, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Ngư Trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình tinh tập Sutta Nipata, chương 1, Phẩm Rắn. Bài 6, Kinh Đại Văn, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Vô Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta Nipata, đề tài hôm nay, chương 1 tổng rắn, bài kinh Bại Vân, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cái bài học hôm nay, Nam Mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha gia. Kính lễ sư trưởng, kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Chư vị thông thường khi người ta tạo phước, người ta chỉ mong mỏi rằng để sau chúng ta sinh ra được nhiều phước gia. Và khi nói đến phước, thì thứ gì chúng ta nghĩ đến từ may mắn, nghĩ đến sức khỏe được khang kiệt, tài sản được sung túc, nhưng có một điều mà chúng ta ít khi quan tâm đến, đó là có phước là một lẽ, nhưng mà cái lối sống của chúng ta như thế nào để phù hợp với lý nhân quả, và đặc biệt chúng ta thấy cuộc sống không có xa đọa, đó là một điều rất là quan trọng. Trong chúng ta kể tiếp theo thì sẽ chúng ta thấy rằng nếu một người sống ở trong đời có điều kiện, có phương tiện, và người đó không khéo thì sẽ đi vào chỗ xa đà, và chỗ xa đà có thể dẫn đến một cái thảm kịch xa hơn, đó là tạo nhiều ảo nghiệp. Vì vậy ngay cả trong kinh Bổn Sanh ngày xưa thì cũng có nhắc câu chuyện là Đức Bồ Tát và những người, đặc biệt là những người huynh đệ của mình khi xuất gia thì rất là sợ sanh làm vua, sanh làm một vị nhân, sanh làm một vị tướng tài, những cái điều kiện mà khiến cho con người dễ phạm vào những ác nghiệp. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và kinh Bại Vân, một bài kinh mà đã được Pháp Tính lựa chọn. Lẽ ra hôm nay thưa chị kỳ thứ năm là ngày giảng sự tòa tự siêu, nhưng mà hôm qua chúng tôi có thông báo rằng sự tòa tự siêu đang có việc bận, nên sự tòa sẽ quán triển sự tòa sự giảng vào ngày mai, và thay vào đó thì hôm nay để được Pháp Tính sự giảng. Để do vậy mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng đề nghị giảng sư.
phúc sau khó khăn tính sẽ ông thân thể giúp đỡ ông lập từ tiên đến một hạt học hôm nay. Xin lập thần thí sinh. Thưa đầy tân nga, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Sitavana, khu vườn ông Anasandika. Rồi một khi ngân, sau khi viên lần mạng, với những sắc thù thắng, tố cáo toàn vùng Sitavana. Đi đến Thế Tôn, sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn cầu đến một quên. Đến một quên, khu ngân ấy bạch Thế Tôn với những đại tràng. Rồi đánh sai người nhân, đánh sai ruột cờ bạc, hoang phí mọi lời lạc. Chính cửa vào phải không? Như vậy cứu con rõ. Thứ tám về tại không? Thứ chín mong nhà nổi, cửa vào phải không? Không vừa đủ vợ mình, được thấy giữa tâm người, được thấy với mọi người, chính cửa vào phải không? Như vậy chúng con rõ. Thứ chín về tại không? Thứ mười mong nhà nổi, cửa vào của phải không? Rồi tuổi trẻ đã qua, cưới cô vợ không trẻ, gian nào không ngủ được, chính cửa vào phải không? Như vậy chúng con rõ. Thứ mười về đại không? Thứ mười một xin nói, cửa vào của phải không? Đàn bà hay đàn ông, rượu chè tiêu hoang phí, được địa vị gì thế, chính cửa vào phải không? Như vậy chúng con biết. Thứ mười một đại không? Thứ mười hai xin nói, cửa vào của phải không? Tài sản ít, ái lớn. Trong gia đình hoàng tộc, ở đây những thị đình chính cửa vào bài vong. Bài vong nào ở đời, bực trí kéo quán sát, đầy đủ với chứng khí, sống hạnh phúc ở đời. Chúng con kính chân thành đại đức Pháp Tính từ khi thuyết giảng bài học hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Phật Bàn Giá, Nam mô Phật Thầy Giá. Con lời xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Đạo Phật và Chư Tăng. Nhà cảm ơn vị đã cho chúng tôi biết sự tin nhiều lời đó. Con lời xin thành kính đảnh lễ đến Nam Sư Trưởng, Thượng Tọa Chắc Chắn, Đại Đức Minh Thành cùng mọi chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong chùa. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, xin lỗi vì bị chào xuống tôi. Xin lỗi vì trong lỗi nha đại chúng. Thành năng một bức thành giá. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học tiếp bài chương 7 vong như là thường trò chắc chắn vừa dẫn mặt. Ở trong một loạt bài kệ này đó, thì phần nhiều là nói về cái tâm tham. Phần nhiều là nói về cái tâm tham quý vị. Ví dụ như ở trong cái câu kệ 106, người đắm say nữ nhân, đắm say rượu cờ bạc, quan phí mọi lợi đắc, là cái con đường hay là cái cửa để vào vậy không? Thì trước tiên á, chúng tôi xin nói cho quý vị nghe một cái điều này. Đối với tất cả chúng ta thì là do mình luân hồi ở trong nhiều đời nghiệp kiếp quá rồi, mà hãy kiếp nào chúng ta ăn lên á, thì chúng ta cũng bị than đắm về cái điều này, than đắm về cái điều kia. Thành ra hầu như là cái tâm tham nó cũng như là quý vị thấy rằng là đối với tất cả chúng ta hầu như là nó đã nhiều đời ra tham hay là nhiều đời ra tham. Thành ra khi mà chúng ta gặp một cái cảnh gì đó hoặc là chúng ta nếm được một cái vị gì đó là chúng ta rất là dễ dàng đắm say. Thành ra quý vị thấy rằng là ở như ở trong Trung Bộ Kinh khi mà Đức Phật dạy ở ngoài đạo người ta nói rằng người ta cũng biết cái nha. Khi những cái dục là nó có cái vị ngọt đó, thì ở trong cái bài kinh đó Đức Phật cũng xác nhận những cái dục là nó có cái vị ngọt nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta rằng là chúng ta cái biết rằng là cái sự ngọt đó mà nó cái vị ngọt đó, thì nó ít nhưng mà cái vị đắng rất là nhiều, chúng ta phải cảnh giác ở trong cái vị ngọt đó đó. Ở đây á, cái điều này á, chúng tôi muốn nói về cái điều này á, có nghĩa là khi mà ở trong cái cuộc sống á, chúng ta mà tiếp xúc với những cái gì mà được gọi là dục lạc á, nó sẽ dễ có cái sự đắm say hơn. Chỉ trừ khi nào á, chúng tôi nghĩ rằng là chắc chỉ có khi nào mà chúng ta mà chứng đắc được thiền á, chúng ta chứng đắc được thiền hoặc là chúng ta được cái sự tịch tình an là ở trong cái đời sống thiền tịnh hoặc là ở trong cái đời sống phạm hạnh thì chúng ta mới từ giã được những cái dục lạc mình thôi. Cái dục lạc này á, như ở trong cái bài kệ này, cái sự đắm say nữ nhân hoặc là đắm say về rượu chè hay là đắm say về cờ bạc, cái điều này nó dễ nhiễm lắm, chỉ cần nhiễm một lần thôi chúng ta chỉ cần nhiễm một lần thôi là chúng ta sẽ bị mê đắm liền. Quý vị biết, chúng tôi nhớ lại ngày xưa đó, khi mà còn cái thời mà còn đi học mà lớp 9, lớp 10 á, nhất là trong những cái lần mà gọi là sinh nhật á, trong những cái buổi tiệc sinh nhật á, là mình rất là dễ bị những cái buổi tiệc liên quan hoặc là sinh nhật, nó sẽ dễ làm cho chúng ta nhiễm đắm về cái rượu chè. Chúng tôi nhớ ngày xưa, thật sự ra khi mà mình lớn lên mình chiêm nghiệm lại, khi mà mình còn nhỏ thì không có ai mà thích cái sự uống rượu, không ai thích cái sự uống rượu hết. Nhưng mà tại sao mà có những người ta bị ghiền rượu gì? Tại vì là do mình nhiều khi mình không có tự chủ. Ví dụ như mình đi dự ở trong một cái buổi tiệc sinh nhật đi. Chúng tôi nhớ hồi đó chúng tôi có gặp mấy cái người bạn, nói chung là không phải mấy người bạn, tại vì mấy người này người ta lớn tuổi hơn, người ta thường dụ những cái người mà cọp là uống đi. Cái đó quý vị biết rằng chúng tôi không phải là mới lần đầu tiên mà mình đi uống những chất rượu đế hoặc là những chất bia. Những cái ngày tháng đầu tiên mà mình biết nếm những chất này, có những người người ta dụ mình, người ta kêu uống đi, cái này là cái loại rượu rum. Cái rượu rum này á, uống vào á thì nó sẽ thơm miệng, nó sẽ thơm, nó nồng ở trong miệng, rồi khi mà mình nuốt vào ở trong họng á, nó chạy xuống ở trong người mình, chạy xuống ruột á, thì nó sẽ dần lên và nó có cái chất ấm, nó làm cho cái con người mình ấm lại trong cái mùa đông lễ Noel này kia vân vân. Thì chính vì mình không có cái sự mà tự chủ và mình không có hiểu, thành ra mình mới bị tham đắm vào cái điều đó. Hoặc là ở quý vị biết rằng cái sự mà ở đây chúng tôi muốn nói về cái sự uống rượu này đó, là không phải là tự nhiên mà mình bị dướng vào, có nghĩa là nó do nhiều cái điều kiện. Có khi mình gần với những người xấu hoặc là mình gần với những cái người mà người ta thích cái sự uống rượu này, thành ra người ta bài mình rất là nhiều. Quý vị, hồi lúc đó chúng tôi nghe có những người không, người ta nói rằng là đối với những cái người mà thuộc mà thượng lưu ở trong xã hội hoặc là những cái người mà những cái người mà gọi là như là không phải là người ta dùng cái chữ là vật kiến, mà người ta nói có những cái câu rất là hay vì hoặc là người ta kích bác để cho mình uống. Mà quý vị biết rằng ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều gì nào? Trước kia đó thì mình không uống, nhưng mà khi mà mình uống rồi á, chừng một hai lần á, là chúng ta rất là dễ ghiền. Thành ra quý vị nghe người ta nói rằng ví dụ như là ma men là tại sao mà ma men quý vị? Tại vì lúc đó chúng ta bị ghiền lại. Và bây giờ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chúng tôi thấy rằng có những người ta ghiền đến nỗi mà ở khi mà người ta có con có cái rồi và người ta làm xui gia rồi, nhưng mà người ta cũng bị vẫn còn say mê cái điều này. Vậy thì ở trong cái câu kệ này đó, cái người mà đắm say nữ nhân, đắm say rượu cờ bạc là cái con đường để mà vào cái sự bại vong này. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh á, quý vị thấy có hai gia đình đó nghĩ rằng là bây giờ tiền bạc ta để lại là dư cho con mình xài. Một ngày mà xài nhiều lắm, ví dụ như người ta tính là một ngày xài 100 đồng tiền vàng đi, thì cái số tiền người ta để lại là xài được mấy chục năm, xài được đến nước con mình nó chết luôn. Con mình nó chết luôn mà cũng chưa có hết tiền. Nhưng mà người ta đâu có ngờ cái người con mình khi mà lớn lên đâu phải xài như đó không. Nó còn ăn chơi, nó còn mướn ca sĩ, kỹ nữ, rồi nó còn bao bạn bè. Thành ra chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi, là bị hết tài sản, tài sản bị tiêu quan nó hết. Thành ra quý vị thấy rằng là ở trong đây á, thì khi mà cái người mà đã đắm say nữ nhân rồi, đắm say cờ bạc rồi tiếp đến là dẫn đến cái sự mà quan phí về những cái lợi lạc này. Có nghĩa là quan phí về những cái lợi lạc mà mình có. Trước kia chúng ta đã học ở trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thì có hai cái điều mà không thỏa mãn, có hai cái điều mà phàm phu không bao giờ thỏa mãn. Có nghĩa là chất chứa về lợi lạc và phung phí về lợi lạc. Cái điều này á, là mình thấy rằng không bao giờ mà phàm phu mà thỏa mãn ở trong cái điều này hết. Vậy thì ở trong cái câu kệ mà số 106 này nè, là nói về những người bị đam mê trà đình tủ yến. Thành ra vì cái sự đam mê này nên phung phí những cái tài sản và đã bị nên cái con đường này là cái con đường dẫn đến cái sự bại vong đó. Quý vị biết rằng cũng như nói về cái sự cờ bạc cũng vậy. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện. Thật sự ra con người mình lớn lên tự nhiên là không bao giờ mà mình nghiền cờ bạc hết, nhưng mà chỉ do mình ở gần với người xấu, mình ở gần với người xấu thì người ta ưa xúi dục mình. Cũng như hồi trước chúng tôi có thấy một cái trường hợp, cái cô đó do cái cô đó sống cái gia đình của sống ở trong một cái xóm, mà cái xóm đó là xung quanh là toàn những người cờ bạc. Thì cô này đó là được chồng nuôi, cái người chồng rất là như là thương quá, thành ra không có cho làm cái gì hết, chỉ ở nhà giữ con, giữ nhà thôi. Rồi do ở gần một cái xóm cờ bạc á, thành ra lâu lâu cái người này rủ, người kia bài. Thì mới đầu thì chơi ăn chơi, chơi cờ bạc ăn chơi, hoặc là giỡn chơi qua lại thôi. Sau này người chơi ăn kẹo, rồi ăn kẹo từ từ để dẫn đến ăn tiền. Dẫn đến ăn, cái lúc mà chơi mà dẫn đến cái sự ăn tiền là đã ghiền những cái sự cờ bạc đó rồi. Vậy thì quý vị thấy rằng những cái điều này là như hồi nãy lúc đầu chúng tôi nói, khi mà mình nhiễm thử là mình sẽ bị ghiền liền. Hoặc là như ở trong kinh mà gọi là những cái điều này khi mà chúng ta nhắc thử vào một miếng thôi là nó sẽ làm cho chúng ta bị cái tâm tham đắm này, cái tâm tham đắm này nó khó rút ra lắm. Chính vì vậy mà nó sẽ dẫn chúng ta đến con đường bại vong. Đó là cái ý nghĩa của cái câu kệ số 106. Tiếp theo đó thì cái vị thiên nhân đã hỏi Đức Thế Tôn cái cửa thứ chín mà để mà vào bại vong, cái cửa thứ chín mà để mà vào bại vong thì có nghĩa là cái người mà không có vừa đủ với vợ mình được thấy giữa những dân nữ và được thấy với mọi người, chính cái cửa này là cái cửa vào ngoại giao. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài kệ mà 108 này nói về một cái người không có biết chi túc mà không có biết thiểu dục, mà thành ra nó thường là tới lui những cái chỗ mà không đáng tới lui, hoặc là do không có biết chi túc là nên đã có lân la đến những cái chỗ mà trà đình tủ điếm, hoặc là lân la đến những cái chỗ mà không có không có hợp lẽ. Ví dụ như đó, thì chính cái con đường này sẽ làm cho cái người đó đi vào cái cửa bại phong. Cũng như quý vị thấy rằng là ở trong Pháp Cú Kinh nói đến cái điều này rất nhiều. Những người mà không có biết tri túc, thì thường thường sẽ bị những cái này nó quyến rũ. Quý vị thấy rằng ngay cả đối với Bồ Tát của chúng ta, ở trong quá khứ, khi mà ngài làm cái con công mà có cái lông vàng, cái con công trống đó, thì quý vị thấy rằng lúc mai là ngài không có bị đắm mê cái gì hết, nhưng mà vẫn còn bị bắt là do chạy nghe cái tiếng khóc của một cái con công máy và chạy đến đó. Chính vì cái điều này đã làm cho ngài bị sụp bẫy. Quý vị thấy rằng ở trong cái chuyện mà nói về cái con chim, cái con công máy đó, cái con công trống là tiền thân của Bồ Tát, chúng ta thấy khi đó thật sự ra ngài là một cái con trống, ngài không có bị đắm phan bởi những tiếng hót. Là tại sao vậy? Tại vì mỗi sáng ngày dậy là ngài đã lễ bái Tam Bảo, ngài đã lễ bái cái ân đức của Tam Bảo. Chính vì vậy mà lúc đó ngài có cái sự chánh niệm, có nghĩa là có cái sự tỉnh giác mà. Nên ngài không có, ngài nghe cái tiếng hót của con gì cũng vậy, ngài không có đi đến gần. Nhưng mà chỉ do một lần đó là do một cái ông quan đại thần, ông biết được cái cơ tánh của mỗi loài chúng sanh. Thành ra ông mới kêu cái người mà thợ săn đem cái con công máy lợi ở gần đó và đem đến cái giờ trước cái giờ mà Bồ Tát lễ bái Tam Bảo, có nghĩa là trước khi mà Bồ Tát lấy được chánh niệm thì đem cái con công máy đó là nó hó gần ở đó. Nên ở trong cái giấc mình vừa tỉnh ngủ dậy đã nghe cái tiếng hót của cái người khác phái. Thành ra con công nó không làm chủ được nó nữa và nó đã đến gần và đã bị mắc bẫy của cái người thợ săn. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái câu chuyện này, ý rằng là chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều khi chúng ta tu tập, rất là nhiều, nhưng mà trong một cái lúc nào đó mà chúng ta sơ hở thôi mà chúng ta đã bị rơi vào cái sự bại phong rồi. Thì huống hồ chi một người mà không có biết tri túc, không có biết thiểu dục thì dễ dàng làm cho cái người đó rơi vào cái cửa bạn con. Đó là cái ý nghĩa của cái câu kệ số 108. Rồi tiếp theo là cái vị chư tiên nó mới thỉnh Đức Thế Tôn mà nói lên cái điều thứ 10 mà dập bạn con. Thì ở trong cái điều bạn con thứ 10 này đó, Đức Phật mới nói cho cái vị chư tiên này nghe. Với cái người mà tuổi trẻ đã qua, cưới phu vợ vú tròn, ghen hàng không ngủ được, chính cửa vào bạn vong. Thì kính thưa quý vị, thật sự là vậy. Có nghĩa là một người mà cái tuổi mình già rồi, mà mình cưới cái người vợ trẻ đó, cưới cái vợ người mà còn son trẻ, là thú. Mà bây giờ chúng tôi mới thấy cái cầu trời đã sửa cái từ ở trong kinh. Trong cái ngày hôm nay á, khi mà chúng tôi đọc những cái vần kệ này đó, thì chúng tôi thấy rất là ngại, không ngờ ở trong ban điều hành quý vị đã sửa lại rồi. Những cái bữa trước kia đó, thì không có tìm được cái quyển kinh. Và trước kia những cái tuần trước đó, quý vị biết chúng tôi khổ cái gì nào? Kinh điển thì để một tủ, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao mà chúng tôi đã đủ một tạng kinh rồi mà học đến những cái bài kinh này mà chúng tôi không có tìm được những cái bài kinh đó đâu. thì chúng tôi mới biết rằng là do kinh điển ở trong cái phần mà kiểu bộ á, mình đọc sơ qua hồi trước lâu rồi, bây giờ mình không có nhớ, mình không biết rằng là cái bài kinh này nó nằm ở đâu, thì ra những cái tuần lễ trước á, là chúng tôi rất là bối rối với cái bài kinh này. Rồi bây giờ khi mà rảnh nhìn lại cái tủ kinh á, mình nói trời ơi, kinh mình có sẵn trước mặt á rồi mà mình quên đi. Thật sự ra ở trong cái thời gian này thì quý vị thấy rằng là do các vị dịch giả dịch chú giải của những cái bài kinh này bài kinh kia từ Anh ngữ sang Việt ngữ, thành ra khi mà chúng tôi đọc cũng rất là say mê. Thì khi mà mình đọc say mê rồi thì mình quên đi những cái bài ở trong kinh tạng này, thành ra tự nhiên bất chợt học tới cái bài kinh này chúng tôi không biết cái bài kinh nó nằm ở đâu. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã tìm được rồi, thành ra với cái sự rất là phấn khởi khi mà giảng những cái bài kinh này. Bây giờ trở lại với cái câu kệ số 110 á, nói về một cái người cái già rồi, cái tuổi trẻ đã qua rồi, mà cưới một cái cô vợ mà còn son trẻ thì tiện sao rồi? Thì ghen mà không có ngủ được. Cái điều này là nó cũng cái điều này là thật sự ra là nếu mà mình nhìn ra ở bên ngoài xã hội á, mình thấy cái điều này rất là nhiều, tại sao mà ngủ không được? Tại vì cứ mỗi lần mà cái người vợ mình đi ra bên ngoài, người này nhìn người kia theo người nọ chồng vân vân, thì khởi lên cái tâm mà nó ghen tuông. Mãi mà ghen tuông rồi á, thì chúng tôi nghĩ rằng là không phải là một cái người già ngủ không được, mà bây giờ trẻ cũng ngủ không được. Hoặc là một cái không phải là một người đàn ông không ngủ không được, mà chúng tôi nghĩ rằng người đàn bà không cũng ngủ không được. Cái điều này chắc có lẽ rằng là mình phải đưa vào trong những cái chuyện mà gọi là thông cung bí sử. Chúng tôi nhớ có những lần đó, chúng tôi nghe hồi lúc trước chúng tôi nghe người ta nói chuyện này chuyện nọ xong rồi trong các vị mới nói là cái đó là thâm cung bí sử. Hồi lúc chúng tôi nhớ chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không biết là những cái chuyện mà thâm cung bí sử là những cái chuyện gì, nên chúng tôi cũng tò mò, chúng tôi hỏi cái chuyện thâm cung bí sử là chuyện gì. Không nhiều vị nói chúng tôi biết được như đó là đủ rồi, cái này chắc là chỉ có mở từ điển ra thôi, mở từ điển ra mới là tìm hiểu được. Bây giờ đó thì ở trong thật sự ra khi mà chúng ta đọc vào những cái bài kệ này đó, thì quý vị thấy rằng là nó cũng quá rõ ràng, là nó không có một cái chi pháp gì mà nó ẩn khúc, và nó không có một cái gì mà nó làm cho chúng ta khó hiểu được. Những cái điều ví dụ như ở trong cái cuộc đời này, đàn bà làm khổ đàn ông làm khổ đàn bà, người này gạt người kia gạt người nọ, gạt qua gạt lại, thành ra nó cũng như là nó nhiều cái sự thật nó được phơi bày. Ở trong khi mà đọc đi đọc lại những cái phần kệ này á quý vị, chúng tôi thấy rằng khi mà nó phải nói là những cái chuyện gì mà nó được nói ở trong cái bài kệ này á, thì nó quá rõ ràng. Khi mà chúng ta đọc vào chúng ta hiểu, có những cái ví dụ như những cái gì mà chúng ta cần trình bày mà nó sâu xa hơn, ví dụ như đối với những cái pháp mà thuộc về mà quẩn xứ giới đến, hoặc là như tức là cái sự phóng tăng như thế nào, là cái làm cái cách nào để mà trị hôn trầm trị nguyên vân vân, thì những cái điều đó chúng ta sẽ bàn, chúng ta sẽ đi sâu vào, hoặc là như là một chút nữa đó, tới cái đoạn kết của cái bài kệ thì chúng ta sẽ đi sâu vào. Còn những cái điều này chúng tôi xin được lướt qua, tại vì cái câu kệ nó cũng quá rõ ràng rồi. Và bây giờ thì tiếp theo thì cái vị sư thiên này mới hỏi Đức Phật, cái cánh cửa mà thứ 11 để mà vào bảy dâm là có nghĩa là cái gì? Thì Đức Phật mới trả lời cho cái vị sư thiên này nghe: đàn bà hay đàn ông rượu chè tiêu hao phí, được địa vị quyền thế, chính cửa vào bảy vô. Ở trong cái câu kệ này thì kính quý vị nói rằng là cái người nam hay là cái người nữ này ở đời này đó, nếu mà ai mà đắm tay vào rượu chè trong cái bài kệ này nói về một cái người nam hay là một cái người nữ mà đắm tay vào rượu chè rồi xài hung khí vân vân, rồi được địa vị quyền thế, thì chính cái cửa này là cái cửa vào mạnh nhất. Cái câu này chúng tôi cũng được học rất là kỹ, nhưng mà giảng ra thì cũng rất là nguy hiểm. Cái câu này nói đến người nào quý vị? Nói không phải là nói đến cái người bình thường, mà chúng ta tạm mượn cái chữ mà những cái câu mà những người mà đứng đầu một cái quốc độ, mà đứng đầu một cái quốc độ ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những người mà cầm cái cán cân công lý, hay là những người mà đứng đầu một cái quốc độ mà họ có những cái tâm mà rượu chè rồi bê tha rồi chi xài những cái điều mà nó không có mục đích à. Thì cái cửa này cũng là cái cửa mà vào bệnh nhân à, đây là cái cánh cửa mà dễ dẫn chúng ta vào bệnh nhân. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong có những cái quốc độ, những cái người mà đứng đầu á, người ta tiền, người ta môi tiền, và người ta môi tiền của chính phủ, hoặc là người ta môi tiền của cái quốc độ nó bằng cái cách nào? Bằng cái cách tổ chức những cái buổi tiệc, họp mặt, hội nghị khách hàng, những cái tiệc này, những cái tiệc kia, để chi quý vị? Để được ăn, để được uống, rồi để được chơi lên thêm đồ này kia. Thì cái điều này là cái điều mà dẫn đến cái sự mà bại nhau. Quý vị biết rằng là có một cái câu chuyện mà trước kia chúng tôi đã đọc á, cái chuyện nó không, cái chuyện nó gọi là cái sự mà lường gạt, mà cái sự lường gạt đó nó không có bằng những cái chi tiết mà mình vừa nghe. Cái người đó chỉ có làm gì thôi, chỉ có là trước kia khi mà còn sống ở lòng người á, cái người này chỉ có là mua bán rồi cân đông đo điếm nó thiếu thôi, có nghĩa là bán ngoài với cái sự mà lường gạt. Ví dụ như bán cho người ta lít, một lít đó thì mà còn có 8 vạn, một ký nó còn có 8 vạn, rồi một lít đó thì nó còn có vài tỷ thôi. Nói chung là người ta có cái cách để mà người ta bán, người ta lường gạt. Vậy mà quý vị biết rằng cái người đó mà khi mà mạng chung chết rồi, thì cái người đó quý vị biết rằng là thanh về địa ngục. Sanh về địa ngục một cái thời gian rất là dài, sau đó mới sanh lên làm cái lò ngã quỷ. Mà sanh lên làm cái lò ngã quỷ đó, quý vị biết rằng là họ vừa đi, họ vừa móc thịt của mình. Đó, quý vị biết vừa đi mà vừa móc thịt không? Có nghĩa là cái lò ngã quỷ này là nó ăn thịt của nó. Nó cứ thấy mà nó vừa đi, nó vừa xé thịt của nó ăn. Thì chính cái vị mà gọi là cái vị mà Sayi Soma, cái vị Sayi mà ngủ ở gần cái hương thất của Đức Phật, và Đức Phật đã kêu cái vị đó dậy để mà quán tưởng, cái vị đó dậy tụng cái bài kinh quán tưởng. Sau khi tụng xong bài kinh quán tưởng đó, Đức Phật đã ngợi khen, nên là chư thiên toàn địa cầu đã ngợi khen cái vị đó. Thì chính cái lúc cái vị đó nó chưa có xuất gia, là một cái người thanh niên đi theo hầu một cái vị tỳ khu, trên đường đi đến một cái vị tỳ khu đó, đã đi ngang ở ngoài đường đã gặp cái lò ngã quỷ đó. Cái lò ngã quỷ đó vừa đi vừa móc thịt của mình, nên khi đó đi đến mới học quỷ cái vị tỳ khu mà mình đang hộ độ, thì trước kia cái vị tỳ khu đó đã gặp cái lò ngã quỷ đó rồi. Rồi bây giờ sẵn có cái chàng thanh niên này hỏi, nên cái vị tỳ khu đó đã nói lên cái nghiệp của tướng thanh ngã quỷ đó đã tạo luôn. Thì quý vị thấy rằng một người mà vì sinh nhai kiếm sống, vì một cái cuộc sống mưu sinh mà quẩy buôn bán đông thiếu đo lường vân vân, mà còn có cái quả nghiệp như vậy, thì thử hỏi những người mà được cái địa vị quyền thế rồi lấy của quốc độ để mà đưa vào rượu chè rồi tiêu hao quan phí bằng cách này bằng cách kia, thì chúng ta thấy rằng tạo một cái nghiệp nó còn nặng hơn nữa. Thì vậy thì đúng là cái cửa mà để cho những người đó vào trong cái sự bại vong. Đó là cái ý nghĩa của cái câu kệ số 112. Vậy thì cái câu có những vị mà có quyền thế chạy vào những cái quyền thế đó để mà tiêu hao và làm tổn hại tài sản của quốc độ, thì đây cũng là cái đường, cái cửa để mà vào bạn nhau. Rồi tiếp tục đó, cái vị chư thiên nữa mới hỏi Đức Phật là cái cửa thứ 12 mà vào bản dâm là cái cửa nào. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới trả lời thêm nữa: với cái người mà tài sản ít, ái lớn phân gia đình hoàng tộc, ở đây muốn trị quyền thì là cái con đường vào bản dâm. Ở đây thì quý vị thấy rằng có những người là do người ta không có cái sự mà biết suy xét, không có cái sự biết suy xét. Cái phước của mình ít á, mà mình đòi ngồi cái chỗ cao, hoặc là cái tài năng của mình á, nó kém, mà mình đòi cái gì vậy? Mình đòi cái địa vị, hoặc là cái chức vụ của mình nó cao. Cũng như quý vị thấy rằng là ở bên Việt Nam á, lúc này nó có một cái nhóm hài người ta đưa lên một cái câu chuyện, một những cái câu chuyện mà tiểu phẩm, có nghĩa là nó để cái bản là mình thấy mắc cười đúng không? Để cái bản là chúng ta biết rằng là nói lên cái điều mà trang bị suy đồi. Người ta để cái bản là bán bằng thật cho các học giả, bán bằng là có nghĩa là sao? Có nghĩa là bán những cái bằng cấp cho bằng cấp thật mà cho các cái học giả. Thì chính cái điều này quý vị thấy, rồi chúng tôi nghe người ta nói là hoặc là đọc ở trên mạng, cái nước Việt Nam là cái nước mà nhiều bằng cấp nhất, quý vị, nhưng mà không có thấy ai mà phát minh được cái gì hết. Bằng cấp bây giờ quý vị thấy là bằng cấp rất là nhiều. Hoặc là bây giờ mình thật sự ra đó, mình nói trong Phật học cũng vậy nữa. Một năm chúng tôi cứ nghe rằng là tốt nghiệp là 1000 cử nhân Phật học, là 1000 cử nhân Phật học, rồi vài trăm cái thạc sĩ Phật học, rồi một số tiến sĩ Phật học nữa. Nhưng mà thật sự không, quý vị thấy rằng là trải qua hết bao nhiêu kỳ rồi, trải qua hết bao nhiêu cái khóa học rồi. Cũng như có những lần chúng tôi cũng nghe các vị giác thọ sư, các ngài thân, các ngài tính, ví dụ như là một kỳ học nghĩa là tốt nghiệp chừng 200 cử nhân Phật học thôi, thì đã có trải qua 9 kỳ học rồi, thì vậy thì 1800 cử nhân Phật học ở đâu hết rồi, đi đâu mất tiêu hết rồi, đó. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này á, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là do cái nghĩa gì, do chúng ta có nhiều khi á, chúng ta chọn cái con đường, hoặc là chúng ta chọn cái sự học á, nó không có cân bằng, có nghĩa là cái đối với cái sức học và đối với cái sức học và cái bằng cấp nó phải tương đương với nhau, hoặc là ở trong cái điều này cũng vậy, đối với một cái người mà tài sản ít á, mà ái lớn á, thì nó cũng dễ dẫn vào cái con đường vậy không? Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều, cùng cả cái giới làm ăn của mình, ngay cả cái giới làm ăn của mình. Tại vì chúng tôi tu tập, chúng tôi thấy có một cái điều này. Có những người ta có tài sản, nhưng mà đức độ của người ta nó không có, thì cũng dẫn đến nhiều cái sự nguy hiểm. Quý vị biết rằng là ở trong cái khu nhà của chúng tôi xưa kia ở đó, nó ở quy một cái dãy nhà sàn ở cạnh một cái bờ sông. Rồi trong cái thời gian đó, quý vị biết một cái căn nhà như vậy nó không có trị giá được bao nhiêu tiền hết, nhưng mà khi mà có cái sự giải tỏa rồi đó thì tự nhiên những cái ngôi nhà đó nó lên giá rất là cao. Thì ở trong số đó có những người người ta được đền bù thì người ta giữ cái miếng đất đó rồi, sau này người ta sẽ như là người ta sẽ phát triển lên được hơn. Còn có một số gia đình á, quý vị biết rằng khi mà người ta có được cái sự đền bù á, cũng như hồi trước giờ cái ngôi nhà mình á, nó không đáng 5 triệu đồng, Nhưng mà bây giờ được đền bù, ví dụ như nghe nói đền bù cái là người khác người ta chạm nhận, ta mua mình cái ngôi nhà đó 50 triệu. Mà có những cái gia đình đó, quý vị biết là bán liền. Rồi có những gia đình đó, hồi trước giờ không có 5 triệu. Mà bây giờ được người khác lại mua cái ngôi nhà mà 80 triệu. Thì quý vị biết rằng người ta lúc đó người ta lật đật, người ta lo, người ta bán liền. Nhưng mà khi mà bán được cái ngôi nhà đó, giờ quý vị biết không? Cái gia đình đó xảy ra nhiều chuyện là từ từ bị thương tích, rồi từ từ chết dần dần. Cũng như chứ điển hình như là một cái gia đình kia mà chúng tôi biết được, khi mà họ bán được cái miếng đất đó rồi á, trị giá được một cái số tiền lớn ở trong cái thời gian đó, trong một cái thời gian dài họ không có cái số tiền đó. Rồi khi mà bất chợt đó, mà có được cái số tiền lớn vậy đó, mới bị biết rằng là họ mua cho con cháu ở trong nhà một người chiếc xe vậy đó. Mà cái thời đó là cái xe Trung Quốc rất là nhiều. Quý vị biết rằng là mình bán một căn nhà mà được 80 triệu. Mà lúc trong cái lúc đó một cái chiếc xe Trung Quốc á, nó chỉ có nhiều, có 5 triệu một chiếc à. 5, 6 triệu một chiếc. Thành ra ở trong nhà mà ví dụ như là có 5 người con, thì quý vị dư sức, mình mua trong đứa một chiếc chạm hết. Thì lúc đó cái gia đình đó là cứ xảy ra tai nạn. Cứ một năm chết đứa, năm chết đứa, hoặc là có khi 2 năm chết 3 đứa. À, dần dần những người con ở trong gia đình nó chết hết rồi. À, chết hết do hồi trước giờ mình không có xe. Mà bây giờ mình có xe nó mới quá, ở bên ngoài nó mới quá. Thành ra chạy, ham chạy quá, cuối cùng nó chết hết. Thì ở đây á, chúng tôi nói lên cái câu chuyện này á, là chúng tôi muốn phân tích là có nhiều cái trường hợp mà chúng ta tự nhiên chúng ta phát sinh lên cái tài sản đó. Nhưng mà đức độ của chúng ta mà không có, có nghĩa là cái phước đức của chúng ta không có, thì chúng ta rất là khó bao bọc hay là bảo quản được cái tài sản đó. À, chúng ta rất là khó với việc. À, hoặc là khi mà cái tài sản đó của chúng ta, nếu mà so ra trước kia đó thì nó nhiều, nhưng mà so ra với mọi người đó, thì nó rất ít. Mà đã như vậy đó, mà mình có cái sự tham ái hoặc là mình có những cái sự mong cầu nó lớn lao quá đó, thì nó cũng sẽ dễ bị tiêu tán cái tài sản đó. Chúng tôi gặp cái điều này nó rất là nhiều. Có những người người ta tự nhiên bất chợt do một cái quả lành nào đó nó chỗ cho người đó có được cái tài sản nhiều. Nhưng mà những người đó không có tu tập, nếu mà không chịu tu tập mà tiêu quan tài sản thì dần dần nó sẽ bị phung phí hết, và chính cái điều đó sẽ làm cho cái người đó đi vào cái cửa bạc phong. Và ở trong những cái điều này thì như ở trong cái bài kệ mà số 114 này thì nói về những cái người mà cái tài năng người ta ít hoặc là cái tài sản người ta ít, nhưng mà cái sự ham muốn người ta quá cao, chính vì vậy mà làm cho cái người đó là giàu bại dâm. Hoặc là có những người cái kiến thức rất là ít nhưng mà người ta muốn trị vì, người ta muốn người ta có nhiều cái quyền thế, thì chính cái điều này cũng làm cho cái người đó bận không. Vậy thì kết cuộc lại ở trong cái câu số 15 Đức Phật mới dạy cho chúng ta là cái bậc trí mà khéo có cái sự mà quán sát đầy đủ cái chánh kiến thì sống hạnh phúc ở đời. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu kệ mà cuối cùng là Đức Phật dạy cho chúng ta ở trong cái đời sống này, ta phải khéo léo mà có cái sự mà quán xét. Nếu mà chúng ta quán xét mất thì chúng ta được cái sự an lạc, được cái sự hạnh phúc ở đời. Còn nếu mà mình không có khéo léo để mà mình quán xét, mình có cái sự mê đắm với những cái dục lạc, hoặc là chúng ta ham say đắm với cái địa vị hoặc là cái quyền thế, hoặc là những cái, nói chung là những cái nó làm cho chúng ta, nó chúng ta bị cái sự đắm say thì nó sẽ dẫn vào dẫn vào những cái cửa bại vong. Cũng như ở trong kinh Pháp Cú thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều những gia đình trước kia thì rất là giàu có nhưng mà không lo tu tập mà lo tụ tập đờn ca rồi ăn nhậu uống rượu ăn thịt vân vân, rồi cuối cùng dần dần tài sản hao mòn, rồi khi mà tài sản hao mòn rồi không có còn tiền, không có còn tài sản để chi tài nữa, rồi cuối cùng dẫn đến cái sự đi sinh ăn, rồi từ cái sự đi sinh ăn đó rồi gặp những cái người mà lưu manh, những cái bọn trộm cướp rủ đi cướp, và cuối cùng thì bị vua quan bắt đi hành hình, rồi cuối cùng bị xử chém. Thành ra chúng ta thấy rằng đó là cái con đường mà để dẫn đến sự bại vong. Bại vong ở đây thì có nghĩa là bị tiêu tan, chúng ta tiêu tan tài sản, tiêu tan về trí tuệ, tiêu tan về quyến thuộc, nó đây là những cái sự mà nó dễ dàng dẫn đến cái sự bại vong. Bại vong cũng như ở trong lúc đầu chúng tôi nói rằng đối với những cái dục lạc, thật sự ra khi mà chúng ta mà chỉ cần chạm vào một chút xíu thôi là chúng ta rất là dễ bị say đắm. Ở trong từ cái sự tu tập đó, mình nhìn những cái cuộc đời các vị thánh nhân mà đã đi qua đó, quý vị thấy rằng các vị thánh nhân là do cái sự tích lũy cái thiện pháp nhiều, thành ra đối với những cái dục lạc các ngài không có bị mê đắm, không có bị say đắm, mà các ngài dễ dàng hoặc là nhanh chóng rút chân ra được khỏi những cái dục lạc. Cũng như quý vị thấy rằng đối với thừa tướng Tăng Tất Tí, quý vị thấy khi mà chiến thắng trở về được đức vua thưởng cho một cái cô kỹ nữ và những cái buổi tiệc rượu rất là linh đình, nhưng mà khi đó là cái người kỹ nữ mà cái vị thừa tướng nó thương rất là nhiều, thì cô ta chết đi thì cái vị thừa tướng này buồn sầu, không có biết phải làm sao, nhưng mà cuối cùng cũng biết tìm đường đến Đức Phật, và khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp cho nghe rồi đó, thì cái vị này đã trở thành một cái vị giác ngộ, một cái bậc thánh A-la-hán. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra những cái điều này để nói rằng là khi mà chúng ta biết tu tập, chúng ta biết tạo những cái phước báo, thì chúng ta có lỡ mà chúng ta bị đóng tay vào những dục lạc này rồi, nhưng mà khi mà chúng ta có cái duyên lành, chúng ta gặp được Đức Phật, Đức Phật cũng nhổ ra dùm chúng ta những cái mũi tên sầu, hoặc là Đức Phật cũng nhổ ra những cái gốc tham ái của chúng ta bằng những cái sự chứng minh, hoặc là bằng những sự thuyết giảng để làm cho tâm của chúng ta không có bị cái sự đóng tay. Còn nếu mà chúng ta không có tạo những cái thiện pháp này thì chúng ta cứ rơi vào khổ cảnh, rồi sanh lại làm người, sanh lại làm người, cứ rơi vào khổ cảnh. Đó là cái sự khác biệt giữa một người biết nhận thức và một người không biết nhận thức. Vậy thì ở đây bậc trí khéo quan sát có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta khéo suy xét cái con đường này nó sẽ đưa đến cái sự tổn hại, con đường này nó sẽ đưa chúng ta đi vào khổ cảnh, nên chúng ta đã tránh được cái con đường đó, và chúng ta bằng cái cách là chúng ta phải tạo những cái thiện pháp, chúng ta phải có cái sự tu tập, chúng ta phải có sự khéo đắc ý, nhờ như vậy mà chúng ta được cái sự an lạc, được cái sự hạnh phúc ở trong cái đời sống này. Kính thưa quý vị, đối với cái bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi xin được trình bày đến đây, và xin được ít lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính thành dân đến chư tôn đức tăng, kính chia đều cái phước này cho quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam nữ. Mong nghe rằng kính nhà quý vị được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ở trong mười muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vô trợ, nhất là chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ở xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi, và đã nhạc năng hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia phước này đến tất cả chúng sanh trong bài giới hướng lồi và nghĩ tỏ lãnh đồng đường nhau cả lại nam mô Phật Thà.
Sau cuộc chiến tranh là lễ vật tính và suy sụp từ chúng ta bắt đầu bước vào cuộc thảo luận sau bài giảng của Đệ tử Pháp Kính. Hôm nay trong ngoài hôm nay trong trung tâm ngoài sư ở sư trụ ra thì các vị giảng sư ở đây có sự pháp tăng có bị pháp tính và sư trụ và hy vọng rằng lát nữa thì chúng ta sẽ có một vài vị lựa vào. Bây giờ xin được kính sư trụ pháp tăng, không biết sư pháp tăng có ở trước đây và không nghe được pháp chưa được chưa được pháp tăng. Hôm nay chúng ta giảng biết về kinh đại học và từ trường người nói như vậy rằng mình muốn thay đổi con người thì mình nói những gì mà người ta nghe ta khoan hỉ, nhưng mà thỉnh thoảng có những bài kinh mà Đức Phật dạy thì như kinh Đại Văn chẳng hạn, cái nội dung rất là khác với kinh Hạnh Phúc. Đức Phật này không có nói về những cái pháp mang lại niềm vui, mà người nói rằng những pháp sẽ dẫn đến sự khổ. Và nói cái khác, nó đôi khi nó có thể có nhiều răng đe. Và chúng ta cũng được biết là trong kinh Toán Sư Một Thiền Liên thì Đức Phật cũng dạy rằng người ta dạy người có bốn cách là vừa dỗ vọt, có khi dỗ vọt thì đánh đòn, có khi cả hai, có khi giết chết con ngựa. Thì Đức Phật cũng dạy về cái thực vi dạy, Đức Phật thì dạy về những pháp mang lại an lạc, rồi này cũng nhắc về những gì mang lại đau khổ, và có đôi khi cả hai, và đôi khi này không nói đến nữa. Thì muốn hỏi sự tập pháp đăng là dựa trên bài kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật đặc biệt người nói đến cái hệ quả tai hại của một cái cuộc sống mà với cái pháp bất thiện nào đó. Thì ở đây với cái kinh nghiệm của sự pháp đăng thì giảng sư sẽ thì những cái lời dạy về cái quả khổ của người báo nó có cái giá trị như thế nào ở trong việc ảnh hưởng đến chúng sinh để chúng sinh làm lành lắm gì. Xin thỉnh ý kiến của sư tổ hôm nay.
Tất cả phát triển, tất cả phát triển. Nên Ngài nói về cái pháp bất thiện thì cho ra cái khổ. Cái khổ này không ngoài cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta. Bởi vì cái thức tám do má là cái tâm lộ của chúng ta nó diễn tiến. Cái tâm má do má là cái tâm bất thiện, cái tâm bất thiện. Và cái tâm má, nếu như má cái nghiệp thì sẽ là cái nghiệp bất thiện, tâm là bất thiện. Và cái vô ly nếu như má là cái sự tải tâm và cái khổ. Những cái điều này là những pháp cố duyên. Những pháp cố duyên là cái pháp đó đó là một cái vị chánh đẳng tánh giác, cái vị biết. Và đối với chúng sanh nó thường thường chúng sanh nó có tống nghĩ về có một cái đấng thượng đế thần linh, có một cái người nào đó che chở phù hộ cho mình, hoặc là cái người nào đó còn quyền đại trị vấn đề này. Đức Phật ngày không không có nói gì tới đó, mà ngày nói về cái nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp bây giờ có những cái chúng sanh đó, và cái khổ cảnh này do cái tâm của chúng sanh đã làm những việc khác. Rồi khi mà cái việc khác cho thấy cái hoạn khổ, nên bình thường chúng ta thấy không có cái tôn giáo nào mà đặc thù như là Phật giáo. Những việc thiện mà Đức Phật nói, việc lành, điều thiện nhỏ cái tinh tự cuối chẳng lên mình một cái chuyện dùng chứ như lúc nhỏ đi. Rồi dự án của Phật nói dự án nhỏ cái tinh tự là để mình sẽ nhớ được chứ như lúc nhỏ đi. Người trí nói chuyện nhưng mà sẽ mô ác thì chứa những cái bất thiện. Như vậy thì chính Đức Phật đó là người là một cái bậc mà đạo sư tối thượng mới là biết được cái điều này và ngài nói được gì. Không chỉ là cái chúng sanh hoàn thiện, chúng sanh biết mình trôi lăn và trong khổ cảnh là do cái nghiệp bất thiện này. Đức Phật thương tưởng của Đức Phật nói là Đức Phật bất thiện này để dừng lại những cái điều này. Điều này không làm mà thì sẽ không rơi vào trong khổ cảnh. Cũng như chúng ta thấy Đức Phật thì trả lời cho vị Bà La Môn, nó hỏi Đức Phật sao tâm khởi trần, thì Đức Phật cũng nói gì có làm mà không làm, nghĩa là làm thiện không làm ác. Rồi Bà La Môn nè cũng hỏi về sao tâm khởi khổ, thì Đức Phật cũng nói có làm không làm, có làm những điều bất thiện mà không làm những điều thiện nên là bị chết rơi vào khổ. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng không có một thượng đế thần linh, mà chỉ có chúng ta mọi người chịu cái trách nhiệm. Chính cái tôn giáo đạo Phật đó là hoàn thiện từng con người. Để con người được hoàn thiện thì người không làm thế. Và tất cả mọi người mà khi tu tập đó, mọi người hoàn thiện như vậy thì mọi người đã đi và đã sợ cái nhân quả từ cái tâm của mình, bất thiện của mình. Và cũng quý trọng về cái tâm thiện của mình. Nên bình thường cũng gì thấy Đức Phật đó là cái mặt đầu tư này để nói lên những cái tâm thực sinh, ví dụ mà thấy người nào làm thế đó, cho tâm không thánh thì phải thành lập địa ngục giữa những chúng ta. Người làm thiện ly trí thiếu tư trong là người làm con dân, người làm thiện thiếu trí thì cho tâm cái quả tham quả thiện nhân cho tâm người làm thiện nhân, người làm thiện đủ trí đủ tư đó thì cho tâm là người thiện tâm nhân. Như vậy thì Đức Phật này là bậc đạo sư, ngài nói về cái sự thật này, cái riêng hóa của sự thật này để mọi người tự nỗ lực cứu giúp mình chứ không có tự để thành đến nhất. Đức Phật thì biết được cái sự thật này, ngài là một bậc thượng, mình nói như vậy để mình vào đây, còn mình không làm việc gì khác để mình không rơi khỏi khổ nếu mà mình tin tưởng cái chánh pháp của đạo sư là thuyết giảng. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng những cái lời Đức Phật dạy về riêng quốc về cái chánh pháp, nên cái chánh pháp khác thực hành nó mang lại sự chân lặng. Và cái chánh pháp là cái pháp mà có do cái thiện nghiệp và ác nghiệp đó, nên quý vị thấy có nhiều lúc Đức Phật nói cũng như trong kinh Luân Bộ Đức Phật còn xác định với ngoại đạo là sẽ thấy 91 kiếp nè, không có người ngoại đạo là có người đại trời, chỉ có một người thôi, người đã tin nhân quả. Nên chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy tất cả những cái tôn giáo xưa và nay đó, họ không có tin nhân quả. Chúng ta thấy những cái tôn giáo mà cũng vậy, nhiều khi cũng nói là Phật giáo thì có khổ thì cứu khổ, thần tụng kinh cứu khổ cứu nạn, hoặc là khi mà làm tội chết ở xuống địa ngục tụng kinh địa tạng, gần chết ở nhiều tội quá thì Di Đà trong nơi hay xưa. Ta nói nhiều khi cũng là Phật giáo, nhưng chúng ta thấy nó không giống như Phật cái tuyên bố trên này nói là ngoại đạo 91 kiếp là không thấy một người ngoại đạo trên đất trời, chỉ có một người thôi, người đã tin nhân quả. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó, là ngày nói về cái khổ cảnh này là ngày nói đến nhân quả. Cái quả khổ này là từ tâm của chúng ta, cái nghiệp nó chất tụ từ tâm của chúng ta, và cái pháp diễn tiến là các một ký biết được cái người này có pháp bất thiện diễn tiến trong tâm. Nên là những cái tà tư duy của Đức Phật nói, những cái tư duy đại, cái tư duy người có pháp tư duy đó, thì người đó cứ đầy những cái bất tình người làm cái mua bán vậy đó. Thì những cái điều Đức Phật đã nói thì một người mà có vô ly tham tầm hoặc là vô dục tầm đó, thì những người mà có những cái tà tư duy mà không có là tránh tư duy đó, thì Đức Phật nghĩ về người đó hoặc là tướng đó thì Đức Phật phải qua thị. Còn những người nào mà có bất thiện nhiều, nó có những bất thiện tham thì những người đó mới Đức Phật có nghĩ đến thấy cái đó thì Đức Phật cũng không có nghĩ đến những cái tham đó, thì những tham đó tự tạo cho mình được nhiều cái đó. Sau khi nghe pháp thì mình không có tỉnh ngộ được. Thì chúng ta thấy những cái điều Đức Phật nói, những cái quả khổ nghiệp bất thiện đó có thể tác dụng đối với chúng sanh tập, chúng sanh có chánh ý kiến, là chúng sanh đó tự tin một cái chánh pháp, một cái tự tin một cái chánh pháp mà được Đức Phật là một chánh trí, một trí giả như vậy. Còn người đời thì chúng ta thấy rất là nhiều cái tôn giáo đi tính tội, đi cầu nguyện. Thế Phật thì đạo Phật thì chúng ta thấy Phật trả lời rất nhiều. Nếu mà trên đời được cầu nguyện mà được thì không ai được giọng. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những người họ đi đến chỗ nào đó hay cầu nguyện. Nhưng mà Đức Phật nếu cầu nguyện mà được thì em đời không lại được giọng. Do có làm thì không làm, do có làm thì không làm thì. Được quả vui và khổ hay do có là không làm là một thiện. Thế nên được gọi quả vui. Thì con nghĩ rằng đối với một cái pháp mà Đức Phật là thuyết giảng, dù là pháp nào đi thì Phật thì gọi là kéo thuyết giảng, giống như sư tử, dù là con trâu rừng cũng dồ kéo, dù là con cò cũng kéo dồ, chứ không phải là con trâu rừng thì phải tấn công để dồ nó, nhưng con cò thì nó không có từng, không có mạnh, cũng dồ cài cho đù, không có kéo dồ. Nhưng cái cánh pháp được Đức Phật thuyết giảng là bằng cái cánh trí, tất cả những lần dạy mà Đức Phật cũng bằng cánh trí hết. Nên từ đó thì chúng ta thấy Đức Phật là tuyên bố điều đó rồi. Thì mình thấy, cũng như chúng ta thấy, Đức Phật là biết sao này chúng sanh nó rơi vào khổ cảnh nhiều như là cái câu chuyện của Đức Phật là nói chuyện chủ thích. Bây giờ còn Đức Phật thuyết giảng như vậy, Đức Phật thì nói, mình dùng những loại tình không, chúng sanh thấy những khổ cảnh. Thì chúng sanh nó làm thiện cũng như là trời nó nhiều. Vừa sau này chúng sanh không còn làm thiện nữa, còn làm bất thiện rồi. Phật cơ và khổ rất là nhiều, và những cái bài pháp này là những bài pháp rất là ý nghĩa cho những người theo tôn giáo là theo Phật giáo được đọc những cái bài kệ cùng những bài kinh của Đức Phật để thuyết giảng để thấy được cái kết quả là Đức Phật nghe thầy pháp là cái như lai. Thì ở trong cái câu hỏi này ông kinh trình bày như vậy thì mình dạy như con biết là ông kinh dẫn như vậy mình hỏi.
Sao thưa quý thưa quý vị và các bạn, khi được sư trưởng nghe chúc thời thì chỉ còn chuẩn bị kính thỉnh sư trưởng. Bất sư trưởng, tôi không biết sư trưởng có nghe chứ không nói gì không. Dạ thưa. Khi được sư trưởng thông thường, người ta nói đến quả của người ta thì họ hay nghĩ đến kiếp sau. Nhưng mà nếu mà bây giờ một người có tiền mà họ đi casino họ đánh bài rồi họ dẫn đến chỗ tán gia bại sản thì tôi vừa nói rằng cái chuyện tán gia bại sản đó là do cái nghiệp của đời trước. Nếu mà người đời trước có phước thì đời này không có chuyện tán gia bại sản được hết, nhưng cái phước không đủ. Và khi chuyện như vậy thì cái chuyện tán gia bại sản mình có nên nói đó là cái quả và cái chuyện đi casino đó là nhân hay không, chuyện bài bản hay mỗi hay không, hay là một người có phước đó thì cho dù họ đi casino đi nữa thì họ cũng không có đến nỗi phải tác giả bài bản. Thì chỉ còn kinh thỉnh sự ý kiến sư trưởng.
Nam mô Chư Tha Ya, Kim Bạch Chư Tha, Kim Thừa Chư Nam, Sa Cam Ra Vi Đề, thì nghe rõ. Qua câu hỏi của thượng tọa anh nhắc đến là những người giàu có rồi họ đi cờ bạc và thua tán gia bại sản. Như vậy chúng ta có thể kể một quá khứ nên bây giờ họ tán gia bại sản chẳng. Có phải là thượng tọa nhắc đến đại ý của Hoa Lệ Nhất Tạch không? Tức là những người có giàu quá nhưng mà bây giờ đi là tại họ hiện tại là nhà vua hay là do tiền khoản quá khứ. Nếu mà đúng là cái đấy họ như vậy thì tôi giải thích theo cái ý nghĩa này. Chúng ta được thẳng nghe con à. Con nghe con. Có nghe câu tôi đọc lại không phải là người Nhật Thắng như người giàu có mà họ đi cờ bạc và tán giàu tài sản như vậy do hiện tại đi là do việc không bất cứ là chi phối họ giàu họ phải nghèo không phải để ý cô họ được thành tài làm gì là đúng rồi chuyện gì là chuyện gì giải thích cái câu sau lưng này. Chúng ta nhớ trong Phật ngôn có những cái đoạn là có những người từ chỗ tối đi đến chỗ qua tối, có những người từ chỗ tối đi đến là chỗ sáng, có những người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối và có những người từ chỗ sáng đi đến là chỗ sáng. Thì còn cái nghiệp thì cũng có vậy, cũng có cái nghiệp kêu là hiện có nghiệp cho qua hiện tại, nghiệp sanh, nghiệp tập, nghiệp trục, thái sanh. Và hậu có nghiệp là cái nghiệp do quả từ thời đến thời trở đi. Và nếu như là những cái nó lỗi thời, tức là hiện có nghiệp không có cơ hội kết quả, sanh bao nghiệp cũng không có kết quả với một cái gì cả. Và cho một người chơi tới thì liền chứng quả là thì hậu có nghiệp trở thành một cảm thức là vô cùng nghiệp, không còn trả quả nữa. Thì trên phương diện nghiệp như vậy, còn cái người như là cái người mà từ chỗ tối đi đến nhà chỗ tối, tức là cái người từ sinh lên gia đình là nhà cổ rồi tiếp tục là mẹ việc khác rồi cũng khổ cái thằng đến già. Có người từ chỗ tối người đi đến chỗ sáng, họ sinh trong gia đình nhà cổ đó có lẽ là sự thừa lỗi nhưng họ lại làm những việc lành chuyện thiện. Thì tức là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Còn cái người từ chỗ sáng mà đến chỗ tối là người thì đã có đầy đủ tiền của tài sản, sinh trong gia đình giàu có nhưng không biết gìn giữ hữu tiểu trình đặt có một tiểu trình bằng khỏi được trước đừng có làm mất được trước, mà ở đây họ lại làm mất được trước tức là con đường trước mắt sẽ tiến thành sẽ đi tới họ đem xa xỉ họ làm là tán gia bại sản. Thì còn lại đó là người từ đây chỗ sáng đến chỗ tối, còn người mà từ chỗ sáng mà đi đến chỗ sáng tức là cái người sinh ra đã có giàu có đầy đủ, lại hỏi họ tu tập thân thủ ý trong sạch và tích trữ tài sản và tiếp tục là những sự nghiệp của cha ông cho lại cái thừa hưởng của tài sản được xứng đáng là người thừa tự cái tài sản đó thì là cái người như từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Như vậy thì chúng ta không có thể kết luận ra là ở một và chiều rằng cái người này giàu có nhưng mà do cái cờ bạc và tán gia tài sản bởi vì trên đời này nó cũng có nhiều mặt có bề mặt cũng có bề trái nó cũng có nhiều nhân nhiều duyên có thể những người đó họ giàu có tài sản mà có thể họ cũng cờ bạc họ cũng thắng luôn giàu thành thì cũng có. Nhưng mà cái hạng này cái như là được tích chứ là cờ bạc bằng áo quần bạn đó thì được chân vô cùng thì hạng sẽ thắng trong 300 tiền thua một trăm tám giờ phải sáng vậy ra phần nhiều thì những người giàu có tài chuyện có tài sản đi cờ bạc rồi bị tám giờ phải sáng là lẽ thường từ xưa đến nay từ như Trung Quốc, Việt Nam, Âu Á gì đó cũng có cái vấn đề này rất là bình thường. Chúng ta thấy như là nhãn tiền là chi sử nó có này cũng có gì xảy ra. Do đó thì như phương diện mà Bồ Tát có những cái kiếp mà bà vợ mà quê ngài ở nhà, ngài để đi cờ bạc, ngài đến đó là luôn luôn nhiều là ngài thánh. Thì những người bà la môn kia hỏi là tại sao ngày mai quá cái dịch, có dịch mai mà đáng mà thì cũng là môn biết bỏ một số tiền thuê người đến là quen lần lần quyến rũ cho cái vợ của ngoại tình. Khi mà bà vợ của tác ngoại tình mất đi cái phòng hạnh thì thằng này là Bồ Tát bắt đầu thuộc đánh nghe là giác lập của nhà này. Sau khi Bồ Tát biết về vấn đề ngài có lên trên hàng từ bỏ ngài cái sức gia lịch cục thì đây cũng một câu chuyện ví dụ thì chúng ta thấy nó có cũng như là cái duyên hệ duyên sinh duyên nợ chung quanh và cũng như cái bản thân của mà cá nhân đương sự ở lúc cái bước nó đang lên mà rồi nó có thời đó làm đâu thắng đó thì chơi nó cũng lên. Hồi xưa ở dưới quê tôi còn nhỏ tôi trong gia đình thì xưa bây giờ đang không biết gia đình mình không có kia chẳng nhớ là không có máu cờ bạc cũng không cho cờ bạc nhất là ngoài rất nghiêm cấm chỉ có đánh cờ tướng chơi là được mà chỉ còn là sao những bài là hòa bình của nước chơi thì cũng nói gì nhất là cờ tướng không ngoài cũng thích hết thì cái đó là chơi cờ tướng thì kia cờ gánh chơi thì được nói cờ bạc mà dám tiền ra cái gia đình mình tiếp tục nghe từ trên dưới như là dòng dõi nghèo một cái máu cơ bản thì nó lại là một cái cách do vậy mình cũng bị thuốc không có bị lỗ bị khổ gì cái vấn đề còn nếu như mà mình có ý có tiền của tài sản trước mắt tôi đã có đã thấy trong sống thì bây giờ gia đình những con hồi từ còn nhỏ chính những gia đình trước bài bạc thì gia đình cũng nhân bản thân ông cờ bạc cũng chưa cờ bạc mà trước bảy lần thì là vấn đề đó là chuyện nhỏ thỉnh thoảng là không có chuyện dịch nào đây làm sơ sài thôi còn bình thường thì đâu ra đấy như là con vào phải đi đến làm cái chạy quý đại tá gì thành ra không mai với nói gì ổng là không có làm như là bên mở tài xỉu rồi thôi chứ còn đánh bài chứ là cái chuyện thường hết ở nhà nhân hai nhà trước nhà sau nhà trước cơ bản cũng chưa thì từ đời của ông đời con đời cháu tới bây giờ từ không biết từ bấy lên tới giờ rồi không biết là đi tứ tán mà ăn sao để biết hồi xưa thì có thể không có không giàu có gì nào mai là được ăn ngày nào tối qua lại cũng tiền bạc mà trong gia đình con cái gì cũng giàu có mà ngăn cũng sống luôn mai là còn mai rồi là vấn đề mà đó nó cũng ảnh hưởng đặc biệt đến những người ở xung quanh bản thân của mình và nó cũng ảnh hưởng luôn trong cái nghiệp quá khứ vì vậy trong nghiệp quá khứ mình đã tạo như thế nào đó nên bây giờ phải sanh vô những cái gia đình này để rồi cứng là gắn là lấy một cái khả năng ngoài ý muốn trong gia đình của ông nông dân người nói cũng phải dạy được con tuy sống trong gia đình nha mà cờ bạc dưới cũng nước cũng chán cũng chơi thầy ai đi chơi với con mấy đứa nó cũng thích chơi nhà cũng có nữa cha làm thầy con bằng sách được một chuyện thường không biết mấy đứa làm sao thì nó có khác không nhưng hồi tôi biết mấy đứa lớn lớn thì không người thích cái đó còn mấy người lớn lớn như thường những con mà lớn cũng như con trai thế rồi thì thôi mê nói gì cha ơi chuyện lên tính liền đi lên con như gì tới nhà rồi có khi gì là ăn thôi hai ba bà giờ đi thua nghe không phải đi chơi xin mấy bà giờ kể tiền một số cũng đó trước mắt thì nhận tiền chỉ được thấy vì vậy nên cái vấn đề này nó cũng có nhiều cái chi phối kia là chúng ta không thể kết luận một điều nhưng mà thấy rằng là những người có phước sinh trong gia đình có phước có đạo đức có chính kiến không cờ bạc thì đó cũng là một điều như trong kinh mà chúng ta như nói những người tăng nhân là những người sanh từ trong gia đình chắc đế lị và đang ra môn chỗ này thì tôi thấy hình như nó có hơi hơi có một cái lục chấm. Bởi vì chắc là bà là môn thì sinh nhiều con, mà đâu phải nếu nó chậm thâm á, thì đâu phải hẳn là mỗi người con của gia đình chắc là bị bà là môn vừa là được kinh mà tâm nhân đâu. À, họ cũng có tâm lý trí vâng, mà chứng chúng ta thấy những người giàu như có những đứa con cũng có tập nghề như là chú quá, cũng có những đứa con cũng bị bệnh như thế. Nhưng mà sẽ thôi, cái đó mình để còn bên. Đại khái là những cái nhà sinh vô trong gia đình giàu có cũng là có bước rồi. Nói cái thân được là người cũng là có bước rồi. Người đó tối thiểu cho em cái nghiệp trong quá khứ như thế nào đó là cũng có tình giới cho lên mới sinh được thành người là cũng là chuyện nghiệp rồi. Nhưng mà có người có bố thí, các người không có bố thí. Do đó nên nếu những người nào có bố thí mà bây giờ sinh ra có tiền của tài sản, biết tích trữ làm ăn thì giàu càng sinh giàu. Còn nếu những người có sinh ra có tiền của tài sản thì là có thể từ đó chắc gì. Như câu chuyện Lưu Bình Dương Đế quý vị cũng đã biết. Còn nói gì trong Phật giáo thì câu chuyện mà hai vợ chồng gia đình thì sinh giàu có mà không lo làm ăn, tu hành gì cả. Và đến khi về già đi sinh ăn thì nên mới có bài kể trong Phật cũ mà khi thân cao ông thi quán là cái bài kể đó thì Phật như cò giàu u vũ có nào cá tôm chẳng khoa sinh sao thì dần nhà trẻ con sống biết tu hành cũng lo tài sản để dần mà sao khi cò giàu u vũ có nào cá tôm chẳng khoa sinh sao thì dần. Hỏi anh chị Đức Phật thì nói nếu hai chọn này mà tu ở lúc còn trẻ thì có thể trồng đặc quả lá nhờ như ba na hàm. Nếu xuất gia vào thời độ trung niên thì có thể trồng na na hàm nhờ tự hàm. Nhưng mà nếu về sau già nữa mà có xuất gia thì là trồng thì cũng có thể tự hàm và cũng thu được quả. Nhưng mà từ thời tráng niên, thiếu niên, trung niên, sắp tới lão niên thì không được tu. Nên cái tài sản của thanh niên không được phần nào cả, mặc dù căn lành ba là mặc đầy đủ đó. Đức Phật cái tuyên bố thì vì có chứng đạt tu quả đạo ba là mặc đầy đủ rồi đó, nhưng mà cũng không phải là căn lành ba là mặc đầy đủ mà tự nhiên đạt tu quả, cũng phải còn những cái duyên phải được nghe Đức Phật cái pháp mà không nghe làm sao Phật tu quả hữu nhân duyên. Đức Phật dùng này là quý sư lâm ma sở thí đứng tế độ những người hữu duyên nên tế độ, trời đều ngữ chữ cô, nhưng mà những người không nên chịu đến làm sao mà nghe tế độ. Mà cái căn lành là không có cái duyên gì nào trong quá khứ kiếm được, không thể có cái dịp nào mà đi mà triển khai đến đi này độ. Có những người có duyên dỗ xa như 16 người vợ chồng của ông ở sang mà Đức Phật cũng đến độ, nhưng mà cái vị này chắc không có những cái này để những đức Phật sao, mặc dù căn lành lúc đó phải đầy đủ rồi. Có tiền của đó là tài sản gì, sẵn sàng còn cái tài sản là bình thường. Có tiền của tài sản mà không có tích trữ, không để dành mà phải đem cùng với ăn chơi, cuối cùng bán hết nhà cửa hết rồi hay chồng lang thang như thế này. Đây là một cái điều mà chúng thấy có cả những nghiệp quá khứ chỉ có hiện tại là nhờ cái quá khứ có tích trữ thế nào đó mới cho giờ mới sinh lên có tiền của tài sản. Nhờ quá khứ tu hành như thế nào đó pháp ba la mật kiếp này mới có thể chứng đạt tu hành như muốn. Nhưng kiếp hiện tại không lo tu, không có người tu, không đạt được nào quá, có tài sản không được gìn giữ, không được phát triển thì có thể tán già bại sản từ trả hết. Thành ra chúng ta nói một điều về quá khứ cũng không được, hẳn là quá khứ nhà quá của họ do những việc quá khứ hẳn cũng không được. Nói nhà chắc chắn nhất định thì hiện tại cũng không được, phải nói cũng có quá khứ cũng có hiện tại. Tôi cũng nhớ ngày xưa ngày trên thế gian thì vô ngã, cái nào nó mạnh thì nó vô ngã, cái nào nó mạnh thì hơn. Nếu chúng ta ruộng lúa nó mạnh hơn thì nó lớn sắp cỏ, cỏ nó mạnh thì nó lớn sắp lúa. Hành động thiện của chúng ta cũng vậy, có nghiệp đen nghiệp trắng thì quả cũng có cả cái trắng lẫn đen, và nghiệp không đen không trắng, quả cũng không đen không trắng không vắng. Thì đó thì nhân được quả. Nếu hẳn, như cảm nhất giả sự gia tiền trên thì chỉ cũng do tổ thừa nghiệp quá khứ, thì Đức Phật hiện nay đã không có cơ hội cho các vị sa môn và la môn tu hành tinh tấn cũng nên giải thoát. Còn nếu mình nói là chỉ có do sức mình cũng chưa đủ, cá nhân là riêng mà không có nói không có do việc cũng không đúng, cũng là nhiều khía cạnh. Ở đây thì chúng tôi xin đóng góp để về câu hỏi của thầy nhà thầy đưa ra như trên. Còn còn lại xin chưa tăng đóng góp thêm nếu có những ý kiến nào mình là tôi soi sáng thì những cái vấn đề thì cũng nên chia sẻ như thế trước. Nam mô A Di Đà.
Dạ, sư trưởng, sư có kính chư sư trưởng, nhưng mà bạch sư trưởng không, sư trưởng sư trưởng là phò hỉ nói thêm một đoạn nữa là hiện nay cái bạch sư trưởng ở tại Mỹ đó, thì có rất là nhiều gia đình lâm vào cái cảnh đó là sau một thời gian dài làm ăn rất là cần cù, ở bên này thì tương đối là người ta có tài sản cũng khá, rồi có tài sản đó, thì nó sinh ra cái tệ nạn ở trong nhiều gia đình Việt Nam rồi. Người chồng rồi thì đi về Việt Nam lại có vợ nhỏ, thì vợ buồn là đi casino đánh bài, thì chồng phá của, thì chỉ người chồng và vợ phá của thì người vợ, thì rốt cuộc sinh ra cái chuyện tan nát. Dạ, tan nát không phải là tài sản mà tan nát cả gia đình. Thì có nhiều người họ nói rằng cái vị cái người giàu có thì chưa chắc là may mắn, mà giàu có đó nó là cái họa. Nếu mà họ không có tiền đó, thì họ không có tiền duy vật để đó, thì họ không có rơi vào cảnh như vậy. Do tại có tiền mới tạo ra cảnh như vậy. Thì bác sĩ trưởng những người đó họ nói họ quy một cái trách nhiệm thì phải có tiền rồi mới sinh ra cái nạn mà người chồng có vợ nhỏ rồi vợ đi casino, điều đó có đúng hay không, hay là dựa trên cái nhìn Phật pháp thì chúng ta nói rằng họ lâm vào cảnh như vậy là do những nguyên nhân khác. Chúng con kính thưa sư trưởng, con hỷ giải bỏ về điều này.
Nam mô Phật Đà Di Đà, kính thưa chư tăng, kính thưa chư chúng sinh. Tiếp theo câu hỏi này của thượng tọa giác đẳng thì tôi thấy đây là cái quan cảnh chung của nhân loại khắp hàng hành tinh này. Thì không riêng gì ở Mỹ, nếu ở đấy ở Việt Nam thì thôi không biết là cái nào sẽ chết. Điển hình như tôi thấy có cái này rồi không biết quý vị giải thích sao. Tôi có quen cậu mà thượng Lê Tư Quyền và trưởng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Ông đã từng tham gia cách mạng lớn tuổi rồi, ông đi ra thì cũng như là thay vì nghỉ hưu nhưng mà được đề cử ra làm trưởng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai. Ông lại có đứa con trai, không biết rõ trong thời kháng chiến hai cha con cũng là cái trẻ tác chiến như thế nào thì không rõ, nhưng mà đại khái là có đứa con trai. Rồi thì công việc vấn đề mà ông làm việc không biết là tiền của tài sản gì để anh lại gia đình là làm ra hay là do nhà nước cho. Nhưng mà bao nhiêu năm chiến đấu cho mà núi rừng đang lạc mà ta anh ba em qua bom đang không chết, mà khi có được cái rồi có chiếc xe anh chết, mua chiếc xe hình như là đâu có 3-4 ngày nữa. Thì người con trai của ông mua được chiếc xe xịn xin thì để mới xe chạy mới sợ đâm vô cột cái đèn chết. Cái đứa con trai mà chết buồn quá cái rồi thì nhiều mấy tháng sau ông cũng chết luôn. Thì cái tình trạng này chúng ta thấy bao nhiêu thời kỳ kháng chiến bom đạn rồi mà không chết, thế mà tới trường ra thành phố rồi chúng mình không chết. còn mấy gia đình luôn nữa, nghèo khổ đi móc bọc và đi buôn bán chào xây dựng trong cái phạm vi quy hoạch, đường thông ngang, mấy mẫu đất và mỗi mẫu đất bây giờ cái giá trị mà tiền đã lên tới vù lên, ô vợ chồng con cái xuống nhau là mua nhà mua xe, chính vậy vừa cái đứa con trai về cũng tai nạn, cha đã chết. Ở dưới quê của mình nên sắp xếp là rể chồng chị sáu rể của cô bảy sẵn đời rồi nè, cũng vậy sắm dẹp xe đã 5-6 tuổi rồi, sắm dẹp xe đi để tông rồi chết. Nghe con năm thử là cháu nội của bác năm cựu nói thì giờ thành cảnh gì vậy biết là phải là con mình cũng vậy, biết là sao có tiền cũng biết chạy tâm vô trò rồi chết cũng thì chết thì do có tiền, chứ nếu như mà không có tiền thì đâu sắm xe, không có xe không đâu có chết. Đó là những người tôi quen biết trong xóm riêng, những bài còn nói về những của các nơi khác theo báo chí hiện đại kia thì cái đa số mà chết cũng là do tai nạn xe, như là xe Trung Quốc, xe là chúng ta xe là hai bánh mà lại lật nhau chết đa số, dù việc nằm ra thì cũng là cũng đa số là xe đó mà khổ nổi lại là xe đó mà người ta bán xe như vậy này, mua gì à, rồi cười nói thì nằm xong á người ta chạy dưới tập vùng trên xa lộ, người ta gọi là gì hung thần trên xa lộ. Có lần hai chiếc xe ba hai chiếc xe chở một chiếc xe hai người đi dưới trên đường chúng ta rồi vậy qua người thủ cái họ lãng tạm theo bạn kiểu lãng chi chi đang gần rồi thì mình từ từ xe mình đi thôi. Đúng 5 phút sau, xe vừa tới thì 4 người nằm la thì ở trên lộ đang qua mặt mình. Rồi không biết là để xe cứu cấp, không biết nhìn thấy rồi thấy thì giúp mình ở đây. Hồi nãy thì thôi, thấy cô chàng như nàng, cô cậu rất là ngon và lắm, thì sẽ chuyển từ xin cho cô họ đang qua dịu đi. Rồi bố, tôi lúc đó tôi thấy như thế mà. Cha hai người ở xe nguy hiểm là ghê quá, thiệt tình tới chừng không biết do sao mà hai chị em nằm không biết tới lúc sự cố kia sao mình có biết, nghĩ tới mình thấy rõ nó nằm trên đường rồi cũng quá ở nhà chiếc xe chạy qua dọn nhưng mà chưa có xe cố lên thì đây là cái gì này chúng ta thay đổi thừa số có thứ được đây cái sự gì dễ vui nồng nổi tham chơi thì cũng như các vị hoàng tử cái gì mà là công tử cho quy khi đi thì lúc đi thì coi người nào cũng đẹp đẽ đến đổi được phận nói các vị chỉ hữu là nếu gì nào không biết chữ thiên trên cõi trời đâu đó sẽ nhìn cảm những công tử cho quy này đẹp như vậy mặt xinh đẹp như vậy nhân ra thấy cái từ ấy thiên ra cái gì gánh gái dành gái nhau cặp trên chợ thì đầy đủ và được thay đổi thừa thì có thứ được do việc tham ái hiện tại thì bao câu gì khác ý nghĩa nó cũng tương tự như vậy, nên dù ở bên Mỹ hay là gì thì bảo quản thì tập sân dân dục cơ hàng khởi đạo tâm hay no ấm thì nó sẽ bị dân dục mà đói lạnh thì sinh ra cái tâm đi trộm cắp. Cái việc này thì từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ đâu cha hình như lực bất cả thành tâm tự động mà nó là vậy thôi. Hay mưa sẽ xuống mái nhà băng số rồi chạy xuống điện điện thì đứt bật sa di. Bây giờ vậy chạy về sau cũng vậy, mấy con ngày trước đây cũng vậy, chỉ khác hoàn cảnh khác trường hợp. Thôi chứ còn là đầy đủ nọn rồi thì đó các tâm nhân là đến khi có cô lại thì em nói kia thôi thì thương tình đó là có thể chúng ta lại dọn dịp thăm ai chuyện tại chứ không mang hiện tại trong hai đối thủ là lợi ích của tư lực không phải để có thể ghi như vậy. Và xin mời chị Tân, hãy như thế nào về chiến sinh là nông gốc xin ý như này nhé. Nam Mô A Di Đà Phật.
Sa thứ chúng con kính thiền sư trụ. Và bây giờ thì xin được thỉnh sư tổ pháp tinh. Không biết sư tổ tinh có nghe được không, có chút máy không? Nếu sư tổ tinh xin sư tổ tinh hoàn thiện như vậy. À, sư tổ tinh chúng ta thấy rằng rất là nhiều bài kinh như là kinh Sĩ Ca La Việt, sẽ là bài kinh hôm nay kinh Đại Bồ Tát Sư học. Mới thật ngày người có đặc biệt đề cập đến cái những cái hệ quả tai hại của năng cơ bản. Nhưng mà có người thắc mắc là tại sao trong ngũ giới không có cái giới nào cấm việc cờ bạc, hay là ở trong 10 cái nghiệp thiện nghiệp bất thiện ấy, thì cũng không có không đề cập đến cờ bạc. Thì quý vị cờ bạc nằm ở chỗ nào ở trong những cái danh sách nó về nghiệp bất thiện? Xin định sư đồ học sinh.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Ngoài Dạ, Nam Mô Sơn Thầy Dạ. Con sẽ thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Sơn Phật, Giáo Pháp và Thần Chân. Kính đảnh lễ Thí Chủ, Thượng Tọa Thích Đẳng. Thượng Tọa Thích Đẳng, Thượng Tọa Tỳ Hiền, Đức Ngọc Thành, Đại Đức Đạo Ứng, Cô Sĩ Con Đức Trang Hiền, Đức Thần Rừng. Xin chào Thầy Cô Sơn Nữ và Thần Chào Thầy Thầy Nam Thanh Nữ. Sau qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình trong câu hỏi này. Con nghĩ rằng là khi mà nói đến cái ngũ giới, tại vì cái ngũ giới là cái khả năng mà nói đến cái ngũ giới thì đã đưa đến cái ác nghiệp. Nếu mà cái người mà không thành thì đối với năm cái điều mà Đức Phật kia là nên tránh là không sát sanh, trộm cắp và hạnh nói dối buồn rủ. Bởi vì chính năm cái điều này nó đưa đến cái quả báo xấu mà có thể là tái sinh trong cái đời sống còn khổ cảnh ở trong tương lai và cũng từ cái điều đó. Mà còn cái vấn đề mà cờ bạc thì cái gì có nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ. Dạ dạ, cảm ơn tôi rất nhiều. Còn khi mà đề cập đến ở trong cái thiện nghiệp hay hoặc là ngược lại thì là ác nghiệp, ngược lại những cái điều đó, thân ba khẩu bốn ý ba, thân không sạch sanh, thân sạch sanh trộm cắp tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời lường thiệt, nói lời nhảm nhí vô ích, rồi ý thì do tha mát sân và ý ngát, để chính tạo những cái điều này đó, do thân vì khẩu ý mang lại đó, nó có thể dẫn đến cái quả bao khổ, cũng là dẫn đến cái quả bao khổ. Vì vậy cho nên là nói là thập thiện nghiệp, nếu một người mà giữ được những cái điều đó, tức là tránh xa được 10 cái điều thân ba ý. Ý bốn khẩu ý ba khẩu bốn á, thì cái người đó tránh đi những cái ác nghiệp xấu, ác nghiệp xấu. Còn riêng về cái vấn đề mà nói đến cái việc mà cờ bạc rượu chè rồi cờ bạc á, thì con xin thưa ở đây đó thì thật sự ra thì cái điều này đó, nó có thể là dẫn đến cái tai hại do sự dễ vui của chính mình. Nó có thể dẫn đến cái tai hại ở trong đời sống hiện tại là chuyện trước mắt, chuyện trước mắt. Bởi vì một người do sự dễ vui, cũng như là trong các kinh thì trong đó có cái kinh Thi Ca La Diệt, Đức Phật này nói những cái nguyên nhân mà từ cái con người cờ bạc đó, nó có thể đi đến cái con đường sa đọa. Sa đọa ở đây đó là có thể làm tài sản bị tiêu mất, danh vọng bị tiêu mất, sức khỏe bị tiêu mất, rồi địa vị có thể bị mất đi, từ ở cái việc dễ vui mà cái người cờ bạc. Mà nếu như nói rằng cái người mà mình nói cái cờ bạc thì nói chung Thì như là cái chuyện mà nói rằng đánh bài thì ông bà mình nói cái câu là cờ bạc là bát thần bần đấy. Không bao giờ ai nói mà gọi là bài bạc mà lại là nên sự nghiệp được hết. Trong kinh cũng có nói rằng là nếu một con người dễ vui đó, trong kinh Thi Thiên La Vệ có nói là cái nguyên nhân mà đưa đến bại vong cái tài sản đó, là danh vọng, địa vị, sức khỏe, tất cả những điều đó đó, thì là do mình bị xa vào bốn cái con đường như là bên ngoài ta gọi là tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, nhau du, thì nó là cái nguyên nhân để mất nhiều thứ như nãy giờ chúng tôi đã thưa đó. Thì từ ở cái điều đó đó, thì cái người mà cờ bạc đó, nó có thể làm cho cái người đó bị mất đi rất là nhiều. Cũng như là người mà xa vào bốn con đường đó như là một cái lu nước hay là cái ché nước mà bị thủng bốn lỗ, thì mình có hút bao nhiêu nước, gáo nước hay châm bao nhiêu gáo nước vào trong cái lu nước hay là cái ché nước đó đó, thì cũng không thể nào đầy được, không thể nào đầy được, bởi vì nó rỉ, nó chảy bởi bốn cái lỗ cờ bạc, rượu chè, rồi đàn điếm nhau du, thì nó có thể là mất đi hết những cái nước đó, cũng như là tài sản mình làm ra bao nhiêu thì mất hết. Thì con nghĩ ở đây đó là cái điều mà gọi là cờ bạc, gọi là bài bạc ở đây đó, thì nó là cái nguyên nhân là do cái người đó dễ vui. Dễ vui trong đời sống hiện tại này, thì do nên là họ phải tạo, bị gắn lấy cái đời sống bất hạnh. Bất hạnh có thể là bất hạnh chính bản thân của cái người tạo ra, bất hạnh cho gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, và tạo nên một cái gì đó mà ta gọi là cái gọi là cái hư đốn mà có thể nhìn vào dòng họ nó không có hay. Người ta nói là bắt chước theo những cái truyền thống tốt đẹp, chứ không ai mà bắt chước hay là duy trì những cái thói hư tật xấu mà để duy trì được một cách lâu dài được. Ở đây thì con nghĩ rằng là cái người mà do là cờ bạc thì do là họ ở hiện tại họ dễ vui đó, cho nên là trước mắt là mất tài sản, rồi có thể là cờ bạc thì bị mất hết cái danh dự, danh dự. Cái người mà thử mình làm một cái nguyên thủ quốc gia hay là mình làm chức này chức nọ đi, mình thử mình vô trong cái phòng bài bạc để mà mình đánh thử một cái thôi, nếu mà văn hóa ở Việt Nam mình đánh thử một cái mà bị bắt một cái là coi như là về bị kiểm điểm, nhẹ thì bị kiểm điểm, nặng nữa là bị trừng phạt sa thải nhiều thứ. Rồi chưa có kể là sức khỏe phải bỏ vào trong đó, ngồi ngày thâu ngày, thức thâu đêm, thức sáng, tức là ngày cũng như là đêm bỏ nhiều cái công sức. Rồi chưa có đại kể là những cái tiếng xấu mà sẽ dồn dập tới. Thì ở đây con nghĩ là trước mắt á, vì khi nãy thượng tọa đã nói hai điều đó là từ trong thập thiện và ngũ giới á, thì con nghĩ điều này là nếu như một người mà không giữ ngũ giới thì cái nhân đó nó sẽ đưa đến cái quả báo khổ, là sanh cái khổ, quả báo đọa xứ, sanh trong cái cảnh giới khổ, do là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu gì đó. Rồi còn trong thập thiện nó cũng là cái nhân để tạo ra cái thiện nghiệp, nếu mình giữ được 10 điều đó. Còn ngược lại nếu mình không giữ được thì đó là những cái nhân do thân khẩu ý mang lại mà mình phải đánh lấy cái quả báo khổ. Còn cái cờ bạc đây là cái nhân ở trong đời sống hiện tại, có thể là làm cho mình bị mất nát tài sản, rồi danh dự, sức khỏe, rồi nhiều thứ khác nữa. Nếu mà nói là tương lai á, thì do cái thói quen của mình, mình tạo những cái chủng tử nó không đẹp, chính cái chủng tử đó đời sau mình á, sanh lên làm người đó, thì mình lại đam mê những cái thứ đó, đam mê những cái thứ đó. Mà ở trong cuộc đời thì mình cũng thấy là có những người họ sống vào một cái hoàn cảnh nó cái hoàn cảnh nó không được tốt, nhưng mà họ không bao giờ họ bị xa vào cái con đường đó, là do họ không có bị tập diễn, họ không có bị cái thói quen, trong Phật giáo gọi đó là thường cần y duyên, cái thói quen Tại vì có những người như chúng tôi nghĩ đó, ở gần chúng tôi có một cái anh chàng đó, anh cũng không có giàu, mà sao, thật ra là cờ bạc mà sao giàu được. Anh có bao nhiêu tiền thì anh ngồi anh coi người ta đánh, anh gọi anh đánh, anh bài đánh khi nào hết tiền mà thôi, hết tiền phải đi mua người ta nữa anh đánh, mà đánh thì cứ đi thua người ta thôi chứ không bao giờ thấy anh thắng, tức là anh đánh bài không bao giờ anh thắng, nhưng mà vẫn ghiền đánh ngồi suốt như vậy, hết tiền đi có tiền đánh, hết tiền đi mượn tiền đánh, rồi về nhiều khi rồi vợ con chửi mắng, rồi đủ thứ chuyện trên đời mà nghèo sơ nghèo sát, thì chính từ ở cái việc cờ bạc đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái anh chàng đó cũng là chắc có lẽ là cái phía trước của anh á, anh cũng có tạo những cái nhân không đẹp, trong đó có cái nguyên nhân là anh cờ bạc tạo thành cái thường cận y duyên, tức là cái thói quen, mà thói quen bất thiện đó, cho nên là đời sau khi anh gặp, đời này anh khi mà anh gặp lên cái sòng bài là anh thấy là giống như là lên gặp pháo, tức là nhào vô là sống chết với nó, bao nhiêu tiền đem ra đốt hết, thua hết, rồi mượn tiền người ta là nợ dây ra rất là nhiều, mà rồi đó là tạo cái sự bất hòa ở trong gia đình không có hạnh phúc, con cái thì sơ sát. Thì đó là một điều mà chúng tôi nghĩ rằng vì ở trong ngũ giới và trong thập thập thiện, theo con nghĩ rằng nó là đưa cái quả đến quả báo xấu ở trong tương lai, nếu mình không giữ những điều đó, không biết tránh xa những điều đó. Còn riêng về cờ bạc, đó là cái nhân không tốt ở trong đời sống hiện tại, và nó tạo ra cái quả ở trong đời sống hiện tại, là mình gánh lấy những cái sự bất hạnh ở trong đời sống hiện tại, và cũng là một cái nhân gián tiếp ở trong tương lai mình sẽ tạo cái thường cần y duyên mà mình sanh lên, do cái tập tính của mình nó quen cái hướng định khuynh hướng bực xấu, cho nên sao mình gặp đến những điều đó thì mình lại thấy thích, trong khi thích việc tốt không thích, thích việc thiện không thích, thích việc xấu, việc không, việc bất thiện, thì phải gánh lấy cái quả báo xấu ở trong tương lai. Thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây, nếu điều gì chưa đủ thì con xin chỉ cần đức bộ phúc kia. Nam mô Bụt Thầy gia.
Sau khi tuyên truyền sự thật học tình, sự thật tuyên truyền, sự thật tuyên truyền có gặp được trước mắt không? Nếu được xin xin thân tư tưởng của tuyên truyền về vật, sự thật tuyên truyền ngày hôm nay có một bài chắc là anh như là không biết ở Việt Nam người thì có ai nghe nói chuyện chơi cổ phiếu không? Chơi cổ phiếu tức là người ta mua stock, đang mua stock thì có nhiều người họ nói rằng cái chuyện mua chơi cổ phiếu, những người mua stock nó một phần thì nó giống như là làm ăn, một phần nó giống như cờ bạc, nếu mà mình đúng game lên tức là mình gọi là năm ăn năm thua đó. Thì dựa trên cái nhìn về chúng ta có nhìn theo Phật pháp đó, thì tôi từng có nghĩ rằng cái chuyện mà người ta mua cổ phiếu đó, nó có phải là một cái hình thức tài đại hay không, hay là nó chỉ là một chuyện làm ăn mà có nhiều cái ma rủi thôi. Xin tình ý kiến của sư Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai, để thầy đi chứng rõ không ạ? Chỉ cảm ơn thầy vì con kính lễ đến đức Phật giáo pháp chúng ta, con kính lễ đến sư trưởng, sư Phật giáo tăng chúng ta một tâm thành tựu Phật nam. Sư Phật tử mình cùng chư tăng, thầy chẳng của con người cùng chư Phật tử, và đến bậc thượng tọa thì mới thành Phật Việt Nam. Thì hôm nay thì sư thầy cũng có sự, nhưng là về vấn đề mà về cổ phiếu hay thị trường hiện nay có từ gọi là thị trường chứng khoán hay là từ những cái đó là mang tính hợp pháp luôn, và phải nói rằng cái hỏi về cái cổ phiếu đó hay là một cái chơi thị trường chứng khoán hay mua cổ phiếu và bán cổ phiếu, thì đây là một cái nghiệp vụ mà không phải đơn giản ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể chơi được. Thứ nhất, hiểu sâu sắc về kinh tế, hiểu sâu sắc về tiền tệ và sự diễn biến của thế giới, và nó có tác động rất lớn đối với cái thị trường mà nó cả thế giới này. Thì nếu như trên cái quy trình đó thì cái đó thì nó là một cái hợp lý hợp pháp, và tất cả các nước đều được phép dùng cho là với mỗi cái giai tầng của xã hội. Nhưng phải nói là ở trong đó nó có một cái xu hướng chúng ta gọi là cái may mắn hay là cái hên xui, hay chúng ta gọi theo hên xui thì nó cái hên hay xui gì thì nó theo cái tật của pháp gì thì nó đúng gì nữa, nó theo cái thuận duyên một cái nghịch duyên, hay nó có phước và cái không có phước thì nó cũng đúng. Nếu đứng trên cái nhìn của Phật pháp mà nói như thế này thì nó ổn hơn là tại vì một quán bài mà hên xui thì chúng ta cho và phước tội thì trên cái cổ phiếu thì nó sẽ chúng ta nó có thể nói rằng là nó có tính ổn định hơn. Bây giờ ở đó đó làm sao mà cái giá trị đồng tiền chúng ta đầu tư ra nó chỉ một, và nếu như chúng ta cúng chúng ta có thể cúng ba cúng bốn ngay cả mười cũng chừng, thì tùy theo chúng ta mua theo cái loại cổ phiếu đó nó thì giá hối đoái như thế nào. Thì ở đây nếu nói rằng nó là một cái điều mà để người ta nghiện, để người ta thích, để người ta đam mê, để người ta đánh đấu nhau cũng phải không, thì ở đây thì nó không có tinh thần sát phạt như là cái cờ bạc. Nhưng chúng ta nhớ, nếu chúng bị nhớ có những cái bộ phim đó, mà nó muốn hại nhau quá, người ta sát phạt cổ phiếu của những người ta tìm cái cách này gài đẩy cái này hoặc là tìm cách hại cái kia, thì phải nói rằng khi cổ phiếu nó rớt thì tán ra bài sản, thì những cái hình thức nó cũng đều có cái sự nguy hiểm, nó cũng đều có một cái sự đưa đến cái tam nghiệp này hết sức là gây gớm. Thì chúng ta hỏi rằng như thế thì cái hành động đó nó có mang tính cờ bạc hay không, nó mang tính tức là tả hay không. Thì quả thật thì nếu như chúng ta làm một cái chúng ta chơi cổ phiếu mà chúng ta làm những cái quy trình đó thì sẽ cũng rất là hành mạnh. Nhưng mà đây có nghĩa là nó có đôi khi chúng ta nếu chúng ta đã có vốn, đã có nhiều thứ rồi đó thì chúng ta sẽ sát phạt cái đối phương rồi, chúng ta sẽ đưa cái ngân hàng hay là một cái doanh nghiệp hoặc cái tổ chức nào đó mà nó đứng ra cho nó đại diện cho cổ phiếu, mà thật sự rất giá hại cho người ta, rất giá để mua hết của người ta, xong rồi bắt đầu ngày lại cái thế khác còn tăng giá lên thì giàu to. Chỉ là một người coi như là không tiền không bạc, như điều mà chỉ một phút chốc thôi có thể là trở thành tỷ phú triệu phú chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Bởi người ta tính toán thì cái này đây, ngay chỗ này là cái chỗ nguy hiểm này, thì sát phạt người hạ người thì đây nó mang tính tức là cái giá trị tức là cơ bản, nó mang tính tức là sát hại nha. Còn thì trên tinh thần của trên tinh thần mà Phật pháp thì cái là trạng thái không được. Thay vì những cái đồng tiền đó, nếu chúng ta làm ăn thì có gì cũng không thức làm ăn, và nếu như làm ăn cái đó thì chúng ta làm ăn, chúng ta có thể cảm gọi tức là nó mang tính hợp pháp một chút xíu, mà đừng có sát phạt người quá đáng. Chứ ở cuộc đời ở thương trường nó là chiến trường, cho nên vậy nó nếu anh không chết thì tôi chết, thì chính vì cho nó sinh một trong hai người, thì đây là một cái sự chiến đấu mà nó mang tính tức là tính toán để hại nhau, là đạp nhau để mà đi lên. Đây là hành động đó, hành động khác. Nếu nói rằng thực hiện lúc chỉ là một giao dịch hay là để chỉ mua bán, nó mang tính để mà chúng ta mua cổ phiếu để mà chúng ta coi như là dương may cầu cho nó có kiếp trước gì đó, gọi là chúng ta gọi là hay là gọi là giải trí hay hoặc là chơi cho nó gọi là có, chứ chúng ta cũng không nên là mạo hiểm. Bởi vì cái đó một là chúng ta không là người dân sinh hoạt hay là buôn bán không phải, thì chúng ta đừng có tự lỗi vào những cái đó. Thì cái đó ví dụ như có những cái nguồn tiền, có những cái nguồn tài sản, những cái được cái tổ chức nào đó hoặc là một cái đất nước thì người ta mới có thực hiện được. Còn nếu chúng ta yếu, chúng ta giàu thì nó dễ nguy hiểm. Thường thì những cái đó là chúng ta không chuyên trên cái vấn đề đó. Mà có một lực lượng tức là luôn luôn nắm bắt toàn bộ giá cả, thì như vậy thì chúng ta không có đủ khả năng chúng ta theo cho những người đó như vậy. Thì ở đây chúng ta đừng nói là chỗ đó nó có chuyên một cái ngành, một cái nghề của người ta, thì người ta làm để phục vụ cho những cái sự nghiệp, những cái cơ quan, hay hoặc là những cái sở hữu của người ta muốn, có nghĩa là đầu tư tiền bạc thì người ta có lớn nào vân vân. Thì cứ mà chúng ta đứng ra chúng ta có Phật pháp thì không thấy rằng là chỗ này nó không có một cái có những lúc nó đưa cái sát phạt, đưa những lúc hại người, thì đây chính là một cái phần cấm. Nhưng còn những lúc những cái khác thì cũng chưa phải là một cái điều mà nó đưa đến cái tai sai khủng khiếp, mà đưa đến coi như chúng ta phải cho cái đó là cái không năng. Bởi vì một trong những cái nghề hôm nay, cái nghề đó cũng là cái nghề của xã hội, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cái nghề này mà tính hợp pháp và được công nhận, sẽ có cơ hội điều trị cho bệnh nhân bị chết. Nếu có điều gì cần bổ túc thì không cần nghĩ ngay. Và đây cũng là cái nghề của nó chuyên ngành, cho nên nó cũng cần chỉ trình bày sơ lược như vậy thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thủ kính chúc nè, con xin phép được biết, đại đức có tính nè, đại đức tính có mặt trên máy không? Nếu đại đức tính có mặt trên máy xong nè, đại đức tính có thể trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin hỏi đại đức có tính có nghe được không? Thứ gì có là đại đức tính không có mặt ở trước mây. Ở đây thứ gì dạ là chúng con kính dạ cầu thái sư trưởng đưa tay. Và sư trưởng, chúng con có hỏi một chuyện là hồi nãy sư tự nguyện, sư tôi tự nguyện có dùng cái chuyện là sát bạc. Sát bạc ví dụ như hai người đánh bài mà mình đánh ăn người ta, thì người ta nói là người ta chỉ có thể bị đánh ra bại sản, nhưng mà tại vì họ cùng chơi bài, nghĩa là cùng đồng tình, cùng thỏa hiệp, cùng thỏa thuận, nghĩa là ai được thì được, ai thua thì thua. Thì khi mà cái tính chuyện bài bản của mình thắng người khác và làm cho người khác bị đánh ra bại sản, mình có tạo nghiệp không? Có nhiều người đó không có tạo nghiệp gì, tại vì đó là cuộc chơi và không thể tính là tạo nghiệp được. Nhưng mà trong cái nghiệp đó thì chúng ta có tạo nghiệp không? Thì cô chú con xin thỉnh sư trưởng con hãy giải rõ cái điểm này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được chỉ xin nát xin được lạc mở là từ bi cho biết rõ. Hai câu trả lời này tôi xin chia sẻ câu chuyện là cách đây biết là 5-7 năm là về trước. Không biết là thượng tọa Nhất Bản còn nhớ cái nít mặt tề thiên online nào không? Cái nít tề thiên online để thôi. Thì dù quậy mấy cái rừng, không biết cái rừng, giáo hoặc tông năng tông gì vô dùng quậy như thử. Thế nên mấy người mà làm ớt mà em thì mà thấy cái nít mà trời chưa lai vô là họ lo lắm mà trầu đó. Nhưng không do biết do cái duyên trong quá khứ hiện tại là do mình chấp hiện tại em biết. Mà sau đó rồi là nít trời chưa lai biết mất. Biến mất luôn, rồi sau đó khoảng là lôi cái tay không biết phải cái tên người cho anh cả cũng lấy biết từ trên online hay vô trong mấy người em suy ở thấy cái dạng là học lo rồi nhưng mà em liền không thấy có phản ứng gì, rồi một hai lần nữa nó mất luôn. Là tôi nhớ có một lần là đường quậy không biết lúc tôi quậy gì nào đó. Rồi mấy người em chơi ngay rồi em chọn ra để chán lại. Em phải thấy chát riêng thì tôi hồi đó thì những người mà chát ra qua lại hồi dễ dàng quay như bây giờ vậy. Em còn đó muốn chát thì cứ chát ra, cứ bấm nó phải vô. Cây thì tôi nhớ nguyên nhân là đẩy của cái nít tệ cái online hỏi tôi. Mà thưa thầy, như con có nghề cờ bạc. Vậy chứ cái cờ bạc này là đúng hay sai? Thì tôi mới thấy càng 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 bị quá đi. Mà nếu mình trả lời kiểu là lên mặt dạy đời là sai, thì đối với mấy cái tên này mà mình nói sai là tức là mà mình nói đúng thì chúng ta có nghĩ mình sợ ra là mà phải hạ dùng nó theo. Nên tôi không nói đúng hay sai thì chỉ chắc trả lời là đúng sai tùy quan niệm cá nhân của một người. Em ta trả lời chắc rồi, không, ý của một hỏi đây, theo trong kinh Phật, thầy có thấy Đức Phật này có nói lần nào mà như vậy liên quan đến những cái cờ bạc không? Thì tôi mới trả lời được cho là tôi không thấy Đức Phật ngài nói đến những cái cờ bạc là nên làm là có nên làm. Nhưng mà nếu trong kinh Thi Ca như thì cũng có nhắc những người bạn chơi đêm hay là những người dù trẻ trai chưa cờ bạc vân thì đó là những người xấu đi thôi. Nhưng mà chắc chắn là vẫn có điều này. Đức Phật dạy rằng làm điều nào có hại cho mình không nên làm điều nào mà có hại cho người cũng không nên làm, điều nào hại ai càng càng không nên làm. Vì vậy nếu mình này cờ bạc mình thắng thì sẽ có người thua, thì cái người thua họ sẽ đau khổ, đó là mình làm hại cho người. Còn nếu mình thua thì chính làm hại cho mình vì mình đau khổ hết tiền bạc thân gia bại sản. Hay là nếu căn cứ sự ý nghĩa này thì những việc chưa lúc cái trên nhận cũng có nói câu là cờ bạc thì cũng như là thương trường cũng có lớn ăn hiếp cái nhỏ thì nhỏ hiếp cái té cái bé theo vậy đó. Thì thành ra lúc này lúc chích đoạn đã nói là hễ có thắng thì sẽ có thua, mà thắng mình thắng thì người ta khổ, mà mình thua thì mình khổ. Như vậy thì nếu câu mà làm là hay cho mình cũng không nên làm, hai người cũng không nên làm, thì điều này chỉ để thương trường cho bạn đi thương trường mà thương trường đi chính trường vân vân, thì điều này tôi không được làm lắm. Là một cuộc chiến tranh bạn đi cuộc chiến thì tôi cũng biết sơ sơ qua thôi, nhưng mà để ý được phục tôi cũng được biết là vậy. Để ý chắc qua trở lại thì tôi nhớ chỉ trả lời của anh chắc trả lời của bạn chứ cảm ơn thầy. Mình thấy mình quậy quá, bây giờ anh biết được cảm ơn thầy mình thấy tự nhiên thấy vui. Cũng như là khi vị mà đi bán mấy năm mà sống đi bán mà tới chừng hôm mà ra nói chim là Đức đi qua nhìn được các ở trong đó hỏi ngày là được anh có được gì không được chút tịch gì thế. Bây giờ hỏi sao vậy, mấy năm không có đã không cho cũng không có lời nào, hôm nay được cái lời nói là xin thỉnh thầy chức cơ quan viên nơi khác để có được chút tịch đây là quậy quá. Mà bây giờ anh cha trước khi chia tay từ nhà là cao hơn thầy, thì sau đó mấy ngày sau cho tôi thấy không thấy anh xuất hiện nữa, lâu một hai tháng sau thấy coi thì anh lại vô, nhưng mà trên người có mấy người kia chắc là gì đó cũng thấy là rồi chứ mất luôn từ tới bây giờ. Thành ra khi mà anh hai mình nhắc tôi mới nhắc lại câu tuyên truyền này thì chúng ta thấy cái sự mà sát phạt trong bài bản nó có tác đạo gì hay nghe chăng. Thì điều này như tôi đã nói với các anh thầy sư online theo tôi nghĩ là có, bởi vì lúc nào mình cũng có cái dây tinh là dù không được mà muốn thắng cũng hơn. Thậm chí ngày xưa còn những kinh của nhắc như anh chàng cô quan họ cũng thực chất những thân nhận như thế đó, thì vẫn có cái chế tình nào muốn thân người thì có cũng kỹ thân mình hơn mình thắng mình thắng, thì khi sẽ thua sẽ khổ. Như vậy vẫn có quả thì không phải không có quả. Thì về trường học mặc dù đó nếu không phải là đại trận nghiệp cần thứ nghiệp gì nữa thì nó cũng là kinh thương nghiệp. Có lẽ những người cờ bạc nếu bây giờ cũng lên chung ngồi cái đường thầm phải trên bài cũng có thể cũng có, chứ cũng không phải là quan tâm hay không dướng bên này cũng dướng bên kia, có lẽ phải là có cái mà nghiệp. Đây là cái câu trả lời của tôi, chắc là cũng câu cuối cùng là xin về những lễ đẹp là một dạng.
A great deal on a new car isn't just about the price. It's about the car wrapped into the price. So ask yourself,
Is it good or the best? Could it take you 100,000 miles or more? And, oh yeah, is it really worth the price? What a great deal. Get a Camry today during the Camry One event going on now at your local Toyota dealer. If it's not a great deal, if it's not a great car, Toyota, let's